Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Cô ấy là gia sư của con tôi, của tác giả Thanh Thanh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Hạ ngồi chơi một lát rồi xin phép mẹ Vũ, cô đưa cô Mại về. Vì cô và anh mới dừng lại ở mức độ quan hệ tình cảm cá nhân, dù rất muốn ở lại với Vũ, nhưng cô ngại mẹ anh. Hơn nữa, cô Mạnh cũng cần được nghỉ ngơi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ cần cô chăm sóc. Đúng vậy, Vũ bị như thế thì ai sẽ chăm sóc cô Mạnh bây giờ? Trước lúc đi tập huấn, anh đã nhờ kệ cô chăm sóc Thành nhỏ. Bây giờ anh như vậy thì cô càng phải yêu thương nó hơn để không phụ lòng tin của anh dành cho mình. Mọi chuyện ở bệnh viện đã có bố mẹ anh lo. Bởi sao hai người đó dẫu sao cũng là người thân của anh, hơn nữa lại sinh ra anh nên chắc chắn sẽ chăm sóc cho Vũ thật tốt. Từ phòng bệnh của Vũ đi ra, Hạ như người mất hồn. Cô Mạnh đi bên cạnh cứ nói thao thao bất tuyệt. Nó thắc mắc tại sao bố lại bị như thế. Hạ không nghe vào tai câu nào, cô chỉ gật, lắc rồi thỉnh thoảng ừ để đáp lại lời cô Mạnh. Những ngày này với Hạ, với cô Mạnh có lẽ là chuỗi thời gian dài và u ám nhất. Cuộc sống không có nổi một nụ cười. Hạ vẫn đi làm, ngoài giờ dạy, cô luôn chọn một góc vắng trong sân trường để ngồi suy nghĩ. Hai ngày, cô ghé qua bệnh viện thăm Vũ một lần, muốn đến nhiều hơn, xong lại sợ mẹ anh đánh giá nên Hạ không dám. Nhưng trong lúc Vũ thế này, ngoài đồng nghiệp ra, thì mẹ anh thấy Hạ là người duy nhất đến thăm Vũ, lại có đem cả cô Mạnh theo. Bà cũng ưng bụng, bởi bà nghĩ con trai mình thế này, bất cứ đứa con gái nào cũng né tránh, chứ đừng nói tính chuyện dài lâu. Thế nhưng Hạ thì khác, bà nhìn ra được ở cô một tình cảm đặc biệt chân thành dành cho con trai mình. Đó chính là tình yêu thật sự. Chỉ có yêu nhiều, yêu đậm sâu thì con người ta mới dám hy sinh và chấp nhận mọi thứ như thế. Vũ ở viện cũng có lúc anh thấy mình tỉnh táo, bơi đập phá hay chạy đi linh tinh. Nhưng nếu cứ nghĩ về yêu đương thì đầu óc lại rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong đầu xuất hiện những âm thanh gì rất lạ, người cứ như đang ngủ mê, rất khó giải thích. Vũ trên đường tập huấn về xảy ra chuyện, nên cơ quan đã cách cho anh nghỉ để chữa bệnh và vẫn hưởng lương bổng bình thường cho đến khi khỏi bệnh. Bệnh tình Vũ cứ thế mãi mà không thể chuyển biến. Cả bố mẹ anh, cả Hạ đều lo lắng sốt ruột. Hạ không im lặng được nữa. Một ngày tan làm, Hạ phi thẳng đến bệnh viện. Đối diện với gương mặt hốc hác sau bao ngày lo lắng cho con trai của mẹ Vũ, Hạ mạnh dạn thưa chuyện. Bác ạ, cháu có điều này muốn đề cập với bác, nhưng nếu bác đồng ý thì cháu mới dám thưa ạ. Hạ là giáo viên, nói năng có trước có sau. Mẹ Vũ đương nhiên tôn trọng ý kiến của cô nên gật đầu đồng ý. Cháu không phải người mê tín, nhưng ở quê bố mẹ cháu hay nói có bệnh thì vái tứ phương. Giờ anh Vũ nhà mình lúc thế này lúc thế khác, tâm trí chưa trở lại được bình thường, y học cũng không can thiệp được nhiều, để lâu cháu e là không phải chuyện tốt. Nói đến đây Hạ ngập ngừng. Cháu nói tiếp đi. Mẹ Vũ tiếp lời. Dạ, vậy nên cháu muốn xin phép bác đi xem bói cho anh Vũ một quẻ. Biết đâu nguyên nhân sâu xa không phải là do chấn thương về hộp sọ hay tâm lý gì đó. Cháu đọc sách báo, thế bảo Hòa Bình nổi tiếng là nơi có nhiều bùa mê. Cháu thì chưa tận mắt thấy bao giờ, nhưng bây giờ mình cũng hơi suy tâm một tí. Biết đâu... Ý cháu là thằng Vũ bị người ta chơi bùa sao? Dạ, cháu không có ý đó, chỉ là cháu đang suy đoán thôi bác ạ. Thế giới muôn bảo muôn vẻ, cái gì mình không thấy được nhưng cũng không thể phủ nhận nó không xảy ra. Bởi vậy cháu mới xin phép bác. Cháu có chút quan điểm cá nhân như vậy, nếu bác thấy có lý thì có thể xem xét thêm, bằng không thì bác cứ coi như cháu chưa nói gì ạ. Lời nói của Hạ rất khéo léo, mẹ Vũ nghe xong không những không khó chịu mà có phần suy tư thêm. Đúng vậy, sao bà không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Bà là người sống hơn nửa đời người, những tin đồn thất thiệt về bùa mê bà nghe đã nhiều, Nhưng thực hư ra sao vẫn chỉ dừng lại ở mức lời đồn, bà chưa từng được chứng kiến. Giờ đây con trai mới đi xa nhà một thời gian về thì trở thành thế này. Không những vậy, lại đến đúng nơi mà tương truyền có nhiều người giỏi bùa yểm. Bà chưa đến đó bao giờ nên sao biết được con trai tập huấn ở đâu, khu vực nào. Nghĩ đến đây, chân tay mẹ anh rụng rời, chỉ hy vọng Vũ không bị gì hết, không liên quan đến mấy chuyện tâm linh kia. Nhưng giờ ngồi một chỗ mà lo lắng thì chi bằng cứ thử một lần xem sao. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, nếu như nói ra ngoài chỉ sợ mọi người lời ra tiếng vào lại thành chuyện xấu. Bởi vậy mẹ Vũ nói với Hạ: bác tin tưởng cháu nên dạy cháu câu này, chuyện này cháu giữ kín giúp bác, không nên nói cho ai biết. Đúng như cháu nói, có bệnh thì vái tứ phương, bác không tin lắm, nhưng giờ thằng Vũ nói vậy mình cứ thử xem sao. Nhưng chỉ âm thầm bác cháu mình biết thôi, đồn ra ngoài sợ người ta sau này sẽ không tốt cho cuộc sống rồi công việc của Vũ. Dạ cháu hiểu chứ Hạ. Vậy khi nào bác đi thì nói với cháu nhé. Ừ, cháu cứ về đi, để bác hỏi bạn bè xem ông thầy nào uy tín. Mẹ Vũ dò hỏi bạn bè thì biết được một ông thầy nổi tiếng là xem hay, xem chuẩn. Bà cất công chuẩn bị đồ để đi hơn 40 cây số đi gặp thầy một chuyến. Hạ nàng nặc đòi đi theo vì cô tò mò, cả lo lắng cho Vũ. Song mẹ anh không cho cô đi, nói Hạ ở lại chăm sóc cho Vũ, sợ anh quấy phá đòi đi linh tinh thì khổ, nên Hạ chỉ còn cách nghe lời. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ Vũ thắp hương cho gia tiên, kêu thần linh giúp đỡ cho bà gặp xuôi sẻ. Ngồi trên xe khách, bà lo lắng khôn nguôi. Nếu như đúng lời Hạ nói, gặp thầy giỏi thì chuyện của Vũ chẳng phải sẽ có lời giải sao? Nghĩ vậy, bà càng nôn nao hy vọng gặp được thầy càng sớm càng tốt. Xe chạy đến đoạn ngã tư đầu quốc lộ lớn thì mẹ Vũ xuống xe, đường xá mơ hồ vì bà không phải người nơi này. Ghé quán nước, bà hỏi thăm địa chỉ nhà thầy bói thì được chị chủ quán hướng dẫn tỉ mỉ. Tuy nhiên đến đó hãy còn một cây số nữa, đi bộ cũng được, nhưng bà nôn nóng quá không chờ được, đành gọi một chiếc xe ôm đưa đến tận nhà. Đúng như lời quảng cáo của nhiều người, ông thầy cao tay nên khắp trong nhà và ngoài sân có rất nhiều người đang ngồi chờ tới lượt mình. Mẹ Vũ rón rén đi vào, ngồi chờ bên ngoài sân với nhiều người lạ khác. Trong lúc chờ, bà nghe được câu chuyện về ông thầy này, chỉ là lời chuyển miệng nhưng nghe rất có thần có thánh. Chuyện là thầy còn rất trẻ, độ ngoài 30 tuổi, trẻ trung và đẹp trai lắm. Một lần không may gặp tai nạn thập tử nhất sinh, gia đình đã chuẩn bị hậu sự rồi thì bỗng nhiên cậu ta tỉnh lại. Tuy nhiên, một bên mắt trái thì bị mù vĩnh viễn không cứu chữa được. Mắt phải vẫn nhìn thấy, nhưng từ đó cậu ấy rất ít khi mở mắt. Một là do mặc cảm về bên mắt trái, hai là không muốn sử dụng mắt còn lại quá nhiều, sợ nó lại mù như mắt bên kia. Chỉ khi cần thiết mới mở mắt nhìn. Và đặc biệt hơn nữa chính là từ lúc trở về từ cõi âm ti, cậu ta có khả năng nhìn được mọi chuyện của thế giới âm, tiên đoán được nhiều điều và có khả năng bói toán. Tin tức đồn ra khắp nơi, người ta đổ về để xem ông thầy trẻ có khả năng đặc biệt. Hai mắt cậu ấy luôn nhắm nghiền, được cho là để nhìn mọi thứ mà người thường không nhìn thấy. Nghe câu chuyện lạ mà mẹ anh càng hy vọng thầy bói trẻ nhìn chúng điều gì đó từ trường hợp của Vũ. Chờ mãi đến đầu giờ chiều người mới vãn một chút. Đông người quá đáng, có lẽ là nhiều người họ hiếu kỳ nên tìm đến xem thử dung nhan thầy bói. Số còn lại là thực sự có chuyện cần giải đáp. Người này ra người khác lại thế chân, liên tục không ngớt. Thầy chỉ giải lao 30 phút ăn trưa, còn đâu tiếp khách liên tục. Đến lượt mẹ Vũ vào trong, bà không khỏi ngỡ ngàng vì lời đồn quả không sai. Thấy độ tuổi giống như con trai bà, nhưng ngồi nhà nhiều nên nước da trắng bủng trắng beo, đầu cạo trọc giống như sư trên chùa, hai mắt nhắm nghiền không mở lấy một lần trong suốt thời gian ngồi nói chuyện. Thầy yêu cầu bà đọc rõ ngày giờ năm sinh âm lịch của Vũ. Khi vừa nghe xong, cậu ta chau mày. Con trai bác hiện nay đang gặp một hạn lớn đấy nhé, không giải hạn là không được đâu. Nghe vậy bà không khỏi lo sợ, bởi lúc vào bà chưa đề cập đến vấn đề gì cả, chỉ nói là xem cho con trai mà thôi. Bà lắp bắp: hạn gì vậy thầy ơi? Dạo gần đây cậu ấy có đi đâu xa nhà không? Kiểu dạng như lên rừng hay gì đó ấy.
Dạ có, nhưng mà sao vậy thầy?
Đây này, cậu ấy đi xa bị người ta chơi bùa rồi đấy. Không cẩn thận là thành người điên vinh viễn luôn này. Muộn là không cứu được đâu.
Dạ dạ, thầy biết ai chơi bùa nó không ạ?
Mẹ Vũ lắp bắp hơn trước.
Dạng bùa yêu là phụ nữ làm ra. Cha thấy con bà đẹp trai nên cô ta muốn giữ chân cậu ấy, níu kéo cho riêng mình đấy.
Chân tay bà rụng rồi, bây giờ Vũ bị người ta chơi bùa thì biết thế nào mà giải. Bà sợ hãi quá, ngồi lặng im không nói thêm câu gì. Thế vậy thầy liền nói,
không cần quá lo lắng đâu. Cô gái này làm bùa nhưng tay nghề còn non. Có lẽ bố mẹ cô ấy biết làm nên học lỏm được. Nhà ở vùng cao, khu vực có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống ấy. Bà nghĩ xem có đúng con bà đi đến đó không?
Bà suy nghĩ lại thì quả đúng thế. Vũ đi Hòa Bình, bà không biết cụ thể chỗ nào, nhưng theo lời thầy thì có lẽ là vậy. Bởi trên đường trở về nhà, Vũ mới bắt đầu có hành động kỳ quặc đến thế.
Dạ đúng vậy thầy ơi, vậy giờ phải làm sao hả thầy?
Theo tôi đoán không lầm thì cậu nhà đã bị gần một tháng rồi đúng không? Lúc mê lúc tỉnh, mắt lúc nào cũng nhìn vô hồn, đôi lúc lại chảy dãi ra nữa.
Dạ sao thầy biết ạ?
Bị bùa quật nó thế mà.
Bùa này làm đơn giản, nhưng nếu không biết cách hóa giải thì đời này coi như xong, cứ như người điên người dại vậy.
Nên làm sao bây giờ thầy ơi?
Theo lý mà nói, cô gái này thích con trai của bà, nhưng cậu ấy lại không thích cô ta. Lợi dụng chút hiểu biết về bùa chú nên cô ta làm và yểm lên người cậu ấy.
Cái này đơn giản thôi. Khi phụ nữ đến tháng, cô ta lấy khăn vải có ghi tên họ của người mình thích, dùng để thấm thứ máu đó rồi đốt thành tro. Lúc đốt có nói câu thần chú gì đó, sau hòa vào nước hoặc đồ uống rồi cho con trai bác uống. Khi uống phải thứ nước này sẽ mãi mãi nghĩ về cô ta, đi đâu cũng không quên được mà tìm về. Nếu như nghĩ đến người con gái khác thì lập tức sẽ trở nên điên dại, hành vi bất thường không kiểm soát được. Và nhất là chuyện quan hệ nam nữ, với cô ta là tuyệt đối trung thành.
Đáng sợ vậy sao thầy?
Còn bác đang ở giai đoạn nào rồi?
Dạ giống y như lời thầy vừa nói ạ. Chăm sự nhờ thầy cứu giúp cháu nhà tôi với ạ.
Không lo đâu, giúp được thì tôi sẽ giúp.
Nói đoạn thầy mở mắt ra. Lúc này Vũ mới tá hỏa vì con mắt bên trái của thầy màu đen gì. Toàn bộ lòng trắng và con ngươi đều màu đen đáng sợ. Biết bà sợ hãi, thầy vội nói,
không sao đâu, mắt tôi không may bị bệnh nên thế, mắt phải vẫn nhìn được.
Nói đoạn thầy ngồi ghi chép rất nhanh tay ra tờ giấy những thứ gì đó cần chuẩn bị để giải hạn cho Vũ. Mẹ anh ngồi im nhìn không động đậy, hy vọng lần này chuyện của Vũ sẽ được hóa giải.
Thầy bói nói lễ giải hạn thì thầy có thể làm giúp, nhưng để trục xuất bùa chú ra khỏi người Vũ thì thầy không làm được hoàn toàn. Đồ chuẩn bị cần thiết cho lễ giải hạn thầy ghi tỉ mỉ ra giấy. Mẹ Vũ không ngần ngại lấy tiền ra để nhờ thầy chuẩn bị lễ. Một phần nhỏ là để trả công cho thầy. Nếu như mọi việc thuận lợi, bà sẽ còn hậu tạ thêm. Thầy vui vẻ nhận lời. Trước khi mẹ Vũ ra về, thầy còn nói thêm một chi tiết quan trọng.
Thứ bột mà cậu nhà uống vào người cần phải đẩy hết ra. Nghĩa là phải tìm cách tống khử nó ra khỏi người thì mới yên ổn bình thường được. Tuy nhiên, việc này không đơn giản.
Như thế nào mong thầy nói rõ ạ. Khổ mấy tôi cũng cố gắng làm cho kỳ được.
Bác hãy lấy những cành sen tươi sắc với nước suối cho cậu ấy uống. Nhưng nước này không đơn giản là nước bình thường. Phải là con suối ở gần nhà cô gái đã làm ra thứ bùa cho con trai bác uống ấy. Khi đun sôi thì cho thêm một chút cam thảo, uống liên tục một thời gian. Dần dần bùa sẽ được đẩy ra ngoài. Nhớ là uống nước ấy thay nước bình thường, lâu nhất là một tháng sẽ bình phục hoàn toàn.
Chỉ thế thôi hả thầy?
Thế bác còn muốn như nào nữa? Lễ giải hạn đã không ít tiền rồi, bây giờ cái khó nhất dành cho bác chính là làm sao tìm được nhà cô gái kia và làm thế nào mà lấy được thứ nước suối mà nhà cô ấy hay dùng nữa. Đó mới thực sự nan giải. Lễ giải hạn tôi có thể giúp, chứ việc tìm nhà cô gái kia thì gia đình phải tự tìm hiểu thôi.
Mẹ Vũ lúc này mới ngẩn ngơ, đúng là mọi việc không hề đơn giản tí nào. Bà cảm ơn thầy bói trẻ và từ biệt ra về.
Bây giờ tin thầy rồi, biết được nguyên nhân con trai bị như vậy là vì sao rồi. Nhưng một lần nữa cứu cậu ấy thoát khỏi tình trạng nửa mê nửa tỉnh thế này thì đúng là rất khó khăn với bà. Mẹ Vũ bắt xe về. Trên đường về bà lại sốt ruột và lo lắng hơn cả lúc đi. Bởi lúc đến còn chưa biết gì, giờ hiểu ra rồi thì lại lo. Làm sao để biết được cô gái bỏ bùa Vũ là ai, nhà cô ở đâu để tìm đến. Về đến nơi, bà không giấu giếm gì mà nói hết cho Hạ nghe. Cô vừa mừng, vừa vui cũng vừa sợ. Mừng là bởi gặp được thầy giỏi, mừng vì cô phán đoán chính xác, tìm ra được nguyên nhân khiến Vũ thành ra thế này. Vui là bởi qua lời thầy bói, Vũ một lòng một dạ với cô. Không nghe theo lời bùa chú nên mới bị quật như vậy. Còn sợ, cô sợ hãi vì chính cô cũng không biết chút thông tin gì về nơi anh đã tập huấn. Cô gái kia là ai, ở đâu, như thế nào vẫn còn là ẩn số. Hành trình giải thoát cho Vũ còn nan giải quá. Cái khó ló cái khôn, Hạ chợt nghĩ. Khi đi tập huấn thì chắc chắn mọi người ở chung ít nhiều sẽ biết được nề nếp sinh hoạt của Vũ. Đặc biệt là anh qua lại với ai, đi đâu cũng có thể để lại chút thông tin. Mẹ anh cũng tán thành ý kiến đó. Bà lại cất công đến cơ quan anh một lần. Lần là hỏi chuyện thì gặp Đức. Giờ Vũ thành ra thế này, Đức cũng không ngại mà kể lại hết những ngày ở đơn vị tập huấn Vũ đã làm gì, đi đâu và hay gặp gỡ ai. Đức nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh nghi ngờ nhất vẫn là Quỳnh. Bởi lẽ có lần Quỳnh còn cất công đến tận nơi ở tập thể của cánh đàn ông bọn anh để tìm Vũ, lại còn đi buổi tối, rồi lại chủ động mời cả đám đến chỗ Quỳnh chơi. Như thế không phải có mục đích sao? Ngoài ra thì Vũ không đi đâu, không làm gì khác cả. Tất cả anh em đều đi chung với nhau. Và trong số đó, anh cũng biểu hiện rất rõ nét rằng mình có tình ý với Quỳnh. Nhiều lần thả thính, song cô ấy không đáp lại tín hiệu. Có cơ hội là lại hỏi han về Vũ. Vậy khả năng cao, chắc chắn là cô ta rồi. Nghe sự phân tích phán đoán của Đức, mẹ Vũ sốt sắng. Liệu có đúng không hả cháu? Nhầm lẫn là tai hại lắm đấy. Không may trách nhầm người vô tội thì khổ. Không sai được đâu, cháu tin vào mắt mình. Đức hậm hực vì sau khi suy đoán ra được, anh thấy ghét Quỳnh lắm. Người nhiệt tình với cô ấy thì không nhận lại được gì. Người thở ơ như Vũ thì cô ấy lại bám sáo giết. Bám không được thì tính chuyện chơi bùa, thật là. Chuyện này không đơn giản, cháu quả quyết thế là mang tiếng cho cô ấy. Người ta là gái chưa chồng. Mẹ Vũ nói thêm. Cháu nói chỉ có chuẩn, bác cứ tin cháu đi. Ở đấy mỗi tháng, thú thật nhìn cô ta cũng xinh, cháu tan mãi còn không được. Tìm hiểu từ bạn bè nên cháu mò được chút thông tin về cô ấy. Thỉnh thoảng có dịp giao lưu là cháu hỏi chuyện. Thế nhà nó ở đâu? Cháu quên mất rồi, tên bản gì ấy bác ạ. Nhưng mà Quỳnh đúng là người dân tộc thiểu số. Khi nói tiếng Kinh mình, đôi lúc có chỗ lờ lờ khó nghe. Mà nghe bác kể lại lời thầy bói thì khả năng cao là cô ấy rồi. Chuyện này bác cứ giao cho cháu. Tốt quá. Mẹ Vũ cảm kích. Không có gì ạ, chỗ anh em với nhau, chuyện nên làm thôi ạ. Vũ rửa nó thành ra như vậy mà cháu cũng nể phục nó lắm. Kiên quyết từ chối nên mới thành ra thế này. Chứ nếu mà là cháu thì chắc dính bả ngay rồi. Đức vừa nói vừa cười hề hề. Bố nhà anh lại còn đùa được nữa. Vậy khi nào thì đi lên đó được, báo bác nhé. Hai bác cháu đi. Dạ, nay thứ năm rồi, cuối tuần đi bác ơi. Thứ bảy chủ nhật cháu được nghỉ làm. Mà cháu nghĩ thế này, bác cao tuổi lại là phụ nữ, đi với cháu dễ bị nghi ngờ lắm. Mà bác đi xa thì ai chăm sóc thằng Vũ được. Bác về nói với bác trai, cuối tuần cháu qua đón bác ấy. Hai bác cháu đi với nhau, đàn ông cả dễ nói chuyện. Mà cũng phải ở mấy ngày, phòng trừ đường xa, vào bản tìm không dễ đâu ạ. Ừ, cháu nói phải đấy. Vậy để bác bàn bạc với bác trai nhé. Dạ. Cuối tuần, Đức cùng bố Vũ đi Hòa Bình một chuyến, trở lại nơi Vũ công tác trước đó. Đức vẫn còn lại chút ấn tượng với mọi người ở đây. Gặp lại Đức, ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Đức bịa ra rằng mình cùng bố Vũ đi qua đây có việc, nhân tiện ghé qua thăm mọi người. Đức khéo léo đem chút quà ở quê lên chia cho mọi người cùng thưởng thức. Lúc ăn uống vui vẻ, Đức vừa hỏi thăm về Quỳnh từ một anh bạn. Nghĩ Đức vô tư và có ý tán tỉnh vì Quỳnh cũng khá xinh, nên anh bạn kia vui vẻ chia sẻ chút thông tin về Quỳnh. Sủa Đức đã nghe một lần rồi, nhưng lần đó chỉ là xã giao. Nghe xong là anh quên luôn, không chút ấn tượng. Tên bản cũng hơi khó nhớ. Lần này thì khác, anh có mục đích nên hỏi đi hỏi lại hai lần cho chắc chắn. Để cẩn thận hơn, anh còn hỏi tên bố mẹ Quỳnh, nghề nghiệp các thứ. Anh bạn kia thấy Đức hỏi nhiều, quay ra hỏi ngược lại. Cậu điều tra cô ấy à? Đâu có, anh vừa biết em vẫn si mê Quỳnh mà. Từ ngày còn tập huấn ở đây, có ai là không biết em tán cô ấy mãi không đổ chứ? Ừ, cũng đúng, nhưng mà nó có người yêu rồi thì phải. Em không sợ, em cũng đẹp trai, hàng họ chuẩn, sợ gì bố con thằng nào? Đừng tinh vi, ông đẹp trai, nhưng mà khỏe làm sao bằng mấy ông ở bản được. Chị em phụ nữ bây giờ không những thích đẹp mà lúc lên giường còn phải mạnh mẽ nữa. Chú mày được bao lâu? Đức méo mặt nói. Xì, em cứ gọi là 47 phút có dư. Ha ha, nói phét. Anh không tin, anh bảo Quỳnh cho em đè một cái, xem ai nói phét. Nghe Đức nói xong, cả hai đều phì cười sảng khoái. Cuối cùng cũng biết được địa chỉ nhà Quỳnh. Không những vậy, Đức còn biết thêm một chi tiết quan trọng. Bố Quỳnh là thầy mo ở bản, chắc chắn ông ấy rất rành về bùa chú. Nhưng thôi, Đức chỉ cần biết con suối ở gần nhà Quỳnh mà thôi. Lấy được nước suối đủ cho Vũ uống một tháng là ok rồi. Chia tay anh em ở đơn vị tập huấn, Vũ thuê xe ôm đưa hai bác cháu tìm đến địa chỉ nhà Quỳnh. Đó là một bản làng xa xôi hẻo lánh, chủ yếu là nhà sàn, còn đường đất gồ ghề khó đi. Đức tự nhủ, sao sống ở nơi khỉ ho cỏ gái này mà xa xẻ Quỳnh vẫn chẳng chẻo thế. Gần đến nơi, Đức cho bọn trẻ trân châu ít tiền, anh hỏi chúng xem nơi đây có bao nhiêu con suối. Chúng nói có hai suối lớn, một suối nhỏ, nhưng suối lớn ở xa đây, chỉ có con suối nhỏ là bản này ai cũng dùng để sinh hoạt. Đức sợ nhầm nên hỏi đi hỏi lại rằng có chắc là con suối này phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mọi người không, thì bọn chúng nói chắc chắn. Bởi con suối này nước rất trong và mát, lại gần nữa nên ai cũng dùng đến nó. Ai rảnh chi mà mò mẫm lên suối nguồn cho mệt. Đức đem dụng cụ chứa nước đến đó, quả nhiên nước suối rất trong và mát thật, đến độ nhìn rõ từng viên sỏi. Anh nếm thử thì rất ngọt, mừng rỡ. Hai bác cháu đựng đầy nước và vai bình chứa to đùng rồi cẩn thận đem về. Trên đường đi, chỉ sợ bị ngã thì nước nó tràn ra ngoài, hỏng hết chuyện. Nhưng rất may là chuyện đó không xảy ra. Đức và bố Vũ đem nước được về nhà an toàn. Cả nhà thở phào vì chiến tích vẻ vang của hai bác cháu. Vũ sẽ sớm bình thường trở lại thôi. Nhờ lễ giải hạn, anh cũng ít mê sảng hơn nhiều. Hy vọng uống thứ nước theo thầy bói, mọi chuyện sẽ trở về như lúc xưa. Theo lời dặn của thầy, mẹ Vũ ngày ngày sang nước suối cùng cánh sen tươi cho anh uống. Uống hàng ngày thay nước, liên tục một tuần thì Vũ nôn ra máu màu đen rất đáng sợ. Sau cú nôn vẩn vã đó, Vũ thấy mình tỉnh táo hẳn. Nhìn thấy trước mặt là Hạ, mẹ và cô Mạnh đang ngồi nhìn mình với vẻ lo lắng và hoang mang. Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình nên cũng ngờ ngác theo. Mẹ anh nhìn thấy con trai ngờ ngác thì hỏi luôn xem con trai có phản ứng gì không. Nếu anh trả lời được thì chứng tỏ đã bình thường trở lại, nếu không thì lời thầy bói là vô căn cứ. Bà nghĩ mãi rồi nói một câu, nhưng ý tứ dường như là đang khiêu khích Vũ. Bà vừa nói lại quay sang nhìn Hạ. Vũ này, con thấy trong người thế nào, có ổn không? Cuối tuần này cái Hạ nó lấy chồng đấy, mẹ định sẽ đi dự đám cưới con bé, con có đi cùng không? Vũ chỉ tạm thời bị bùa quật, trước khi tỉnh lại mọi chuyện trước đây anh đều nhớ kỹ. Thế mẹ nói thế, Vũ hoảng hốt đứng dậy chạy đến bên Hạ mà nói. Cái gì, em lấy chồng sao? Như vậy là sao? Nhìn thấy phản ứng ấy của Vũ, cả mẹ anh và Hạ đều mừng rỡ. Anh ghen tuông nên điều này không giấu giếm được, câu trả lời đã quá rõ ràng. Vũ đã bình phục rồi. Em sắp lấy thôi, chứ đã lấy đâu. Hạ cười khúc khích. Mẹ này, lòng con cứ tưởng. Như chợt nghĩ ra điều gì, Vũ vội ra rè mắt rồi như không tin vào những gì mình thấy. Rõ ràng anh và Hạ, hai người yêu nhau vẫn chưa công khai cho mọi người biết. Ngay cả mẹ anh cũng chưa từng gặp Hạ. Tại sao bây giờ cả hai lại đều ở nhà riêng của anh, thậm chí còn thân thiết như vậy nữa? Vũ ngờ ngác. Mẹ, Chuyện này là sao vậy?
Sao mẹ biết Hạ vậy?
Con thực sự không còn một chút ấn tượng gì trong suốt thời gian nửa mê nửa tỉnh sao?
Con đã xảy ra chuyện gì sao?
Chuyện to đấy anh ạ. Hạ đáp lại. Mẹ Vũ vui mừng vì cuối cùng con trai cũng thoát được cái hạn đe đủi. Thấy con tỉnh táo, bà biết ý đứng dậy đi về để dành không gian riêng tư cho anh và Hạ. Dù cả hai chưa là gì của nhau trên danh nghĩa, nhưng thời gian qua bà nhìn thấy được tấm chân tình mà Hạ dành cho con trai mình. Bởi vậy bà đã xác định rằng con dâu bà không ai khác chính là Hạ. Người phụ nữ luôn kể bên trong lúc Vũ gặp tai họa chỉ có cô ấy. Không có gì xứng đáng hơn là một đám cưới hoàn chỉnh để đón Hạ về một nhà. Cụ Mạnh ngoan ngoãn đi sang hàng xóm chơi để bố và cô Hạ nói chuyện với nhau. Từ lâu rồi, cụ Mạnh ở chung với Hạ. Thằng nhỏ bây giờ coi Hạ như người thân trong nhà, không đơn thuần là cô gia sư dạy kèm nữa. Hơn nữa, nhìn vào sự quan tâm và chăm sóc của cô Hạ dành cho bố Vũ, thằng bé cũng mơ hồ đoán được bố và cô Hạ quý mến nhau. Khi chỉ còn lại hai người, Vũ nhìn vào hai mắt trũng sâu thông quầng của Hạ, anh xót xa. Em sao lại tiểu tụy thế này? Anh còn hỏi nữa sao? Anh thực sự không nhớ gì cả. Anh đã xảy ra chuyện gì à? Em kể cho anh nghe đi. Vũ làm bộ nũng nịu, anh ôm Hạ từ phía sau, cánh mũi cọ nhẹ nhẹ vào gáy, vào tóc, khiến Hạ nhột nhột. Anh đi tập huấn có tháng trời mà đã để gái theo rồi. May cho anh là anh chưa thích người ta. Nếu anh thích rồi thì có lẽ bây giờ người anh ôm không phải là em đâu. Anh không biết, nhưng anh nhất định chỉ ôm em thôi. Anh bị người ta chơi bùa rồi đấy, anh biết không? Hạ chậm rãi nói. Vậy sao em? Chuyện là như nào vậy? Mà sao em biết? Mẹ anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách chạy sữa cho anh đấy, cả bác trai nữa. Vất vả lắm. Hơn tháng qua anh như người mất hồn, nói năng có kiểm soát được hành vi của mình đâu. Anh tệ thế à? Vũ hỏi lại. Chẳng không à, suýt nữa thì em trao niềm tin nhầm chỗ rồi đấy. Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Thời gian qua em và bố mẹ anh đã vất vả quá nhiều rồi. Xin lỗi em, thú thực khi ở trên đó, suýt nữa thì anh đã làm chuyện có lỗi với em. Rồi sao? Thì tự nhiên anh tỉnh ngộ, anh nguyện giữ thân trong sạch để về cho em rồi đây này. Rất may là thế, nếu không thì bây giờ anh cũng không còn cơ hội gặp em đâu. Hạ quả quyết. Em không thương anh à, anh cũng là bị người ta hại mà. Sao bao nhiêu người đàn ông mà cô ta không hãm hại, chỉ nhằm chúng anh? Chẳng phải vì anh đẹp trai sao? Vũ nói rất hồn nhiên. Ở đó mà sống với cái đẹp trai của anh đi. Hạ hít vào người Vũ một cái đau điếng. Cô đẩy anh ra xa vì hờn dỗi. A! Vũ hét lên làm bộ nhăn mặt. Xem từ nay anh còn dám đi riêng với cô nào nữa không? Anh chừa rồi, tha cho anh đi. Nói đoạn, Vũ tiến lại gần và chu mỏ ra định hôn lên môi Hạ. Cô quay đi, cố ý lẩn tránh. Em sao thế? Không còn yêu anh sao? Không có, anh nửa mê nửa tỉnh lâu quá nên em quên cách hôn rồi. Thật à? Thật. Vậy để anh xem em có quên cách rên không nhá. Vũ làm tới, Hạ không kịp phản kháng. Anh tìm kiếm môi Hạ vào hôn say mê. Cô nhớ nhung sự mạnh mẽ cuốn hút này của anh biết bao. Nụ hôn ma mị trượt dài từ má xuống cổ và xương quai xanh. Bàn tay theo bản năng tự nhiên mà di chuyển đến các nơi nhạy cảm. Hạ sai rồi, cô không quên gì cả, mà lúc nào cũng nhớ tới Vũ. Nhớ lúc được gửi anh, được anh đem lại cảm giác hạnh phúc thế này. Những giọt nước mắt lan dài trên má Hạ. Cô đang say mê trong hạnh phúc mà tưởng chừng như nó đã rời khỏi vòng tay mình. Đã bao lâu rồi mình chưa thế này nhỉ? Vũ thều thào. Anh có quên cách làm không? Hạ thủ thỉ. Cũng có đôi chút, em hướng dẫn anh được không? Anh có cảm giác mình mất trí nhớ nhất thời đấy. Bài học lâu không ôn luyện nên anh không nhớ nổi. Xạo. Anh nói thật mà. Vũ áp sát mặt vào ngực Hạ. Anh cười thích thú. Bất chợt anh cầm tay Hạ kéo lên kéo xuống nơi mạnh mẽ của mình. Cái đó mỗi lúc lại vươn cao. Em nói xem, với tình trạng như hiện tại em sẽ giải quyết thế nào? Em cắt luôn. Quả quyết thế à? Thế anh định làm gì? Em không thể yêu thương, nâng niu gì nó sao? Người anh em của anh đấy.
Em ghét lắm, nâng niu sao được?
Em có thể hôn lên đó được không?
Anh bị sao vậy? Ai mà hôn nó được chứ?
Vì nó làm em thích mà. Em không thể quan tâm nó một chút, giống như với bờ môi anh à?
Hai cái khác nhau mà. Anh so sánh vậy chẳng phải có chút khập khiễng sao?
Dứt lời, Vũ tìm đến nơi thâm sâu của Hạ. Anh nhẹ nhàng để thân dưới, làm cho hai bộ phận cọ sát với nhau.
Hạ bị kích thích bất ngờ, cô bật ra tiếng rên nơi cổ họng. Phía bên dưới sự ẩm ướt đang kéo đến.
Anh quên lối vào rồi, em chỉ dẫn cho anh đi.
Hạ dưới người lên, hai chân mở rộng thành góc 45 độ. Vũ theo đà mà đẩy sâu vào bên trong, chặt chẽ vô cùng. Anh nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 3. Lần đầu ở nhà Hạ bị cô Mạnh phá đám, lần thứ 2 thành công, và bây giờ sự chặt chẽ vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng giờ đây ra vào dễ hơn nhiều. Hạ đón nhận nhiệt tình bằng làn nước tuyệt diệu. Vũ đắm mình trong đó bằng những nhịp nắc uyển chuyển, bản năng ham muốn, tình yêu cháy bỏng đã đưa cả hai đi đến cao trào.
Từ nay anh hứa sẽ không bao giờ đi đâu xa nữa. Anh sẽ không để em phải lo lắng cho anh như thời gian qua nữa đâu.
Vũ ôm Hạ vào lòng sau cuộc mây mưa. Anh hôn lên tóc cô ấy bày tỏ sự chân thành.
Anh hứa nhé, anh biết em đã lo lắng đến thế nào không?
Em lo thế nào?
Vũ hỏi lại.
Thì tại anh chứ gì, anh đã lấy đi đời con gái của em. Giờ anh mà cứ mê mê tỉnh tỉnh thì quãng đời còn lại ai chịu trách nhiệm với em nữa?
Còn cô Mạnh nữa, anh gửi em nuôi thì anh phải đón về chứ.
Anh định để em nuôi cháu cả đời, rồi ai dám lấy em?
Thì anh đón cả hai cô cháu về, chịu không?
Ấy người ta mấy lần rồi, giờ còn hỏi chịu không? Ghét.
Anh xin lỗi.
Mình cưới nhau nhé.
Nhưng cô Mạnh có đồng ý không anh?
Ơ kìa, đồng ý hay không là ở anh chứ. Cô Mạnh sao có quyền đấy?
Em sợ.
Sợ gì?
Em sợ mà còn dám ngủ với anh.
Nhưng em sợ cô cậu buồn ấy. Sợ bố lấy vợ thì cậu bé tủi thân thì sao?
À, thằng bé cũng quý em mà, không có chuyện buồn đâu. Em yên tâm đi.
Nhưng mà anh chưa bao giờ nói cho em nghe về mẹ của cô Mạnh. Rốt cuộc là sao hả anh?
Em tôn trọng anh. Em biết ai cũng có quá khứ. Nhưng nếu em lấy anh thì em có quyền được biết về mẹ của cô Mạnh. Em sẽ không ghen đâu, nhưng em muốn hiểu hơn về anh.
Vũ nghe Hạ nói vậy liền mỉm cười. Đúng là chuyện về cậu bé vẫn là một ẩn số đối với nhiều người. Anh chưa bao giờ tâm sự cho ai biết, kể cả cô Mạnh. Chính vì sự im lặng này mà thời gian đầu khi nhận nuôi đứa trẻ, anh đã nhận được rất nhiều sự chỉ trích và độc thân cho tới bây giờ. Anh hiểu được tâm trạng của Hạ lúc này. Cô có lẽ cũng đang tò mò và có thể là ghen tuông nữa. Nhưng cả như vậy thì chứng tỏ cô yêu anh thật lòng nên mới thế.
Anh sẽ nói thật cho em nghe, nhưng mà em có chút ghen tuông gì không?
Em nói không ghen mà.
Ai mà tin được?
Em thề.
Ok, anh sẽ nói, nhưng không phải bây giờ. Chỉ khi đêm nay em ở lại đây, muốn hỏi gì anh cũng giải đáp được hết.
Buổi tối hôm ấy, Hạ ở lại bên nhà Vũ sau một thời gian dài anh điều trị tại bệnh viện. Lâu lắm mới thấy không khí một gia đình hoàn chỉnh. Cô Mạnh là người vui vẻ nhất, có bố Vũ ở nhà là điều cậu bé thích nhất. Bởi tính từ thời gian anh đi tập huấn, cộng thêm thời gian ở tại bệnh viện cũng gần 3 tháng trời. Mạnh ở bên nhà cô Hạ, nay mới được về nhà mình, cậu bé đương nhiên phấn khởi rồi. Cả ba người cùng nhau trò chuyện, nấu bữa tối và ăn uống rất vui vẻ. Tuy nhiên, khi đến giờ đi ngủ, cô Mạnh lại hỏi câu rất ngây ngô.
Cô Hạ ơi, muộn rồi cô không về bên nhà ạ? Ở đây không có chỗ ngủ đâu, chỉ có một chiếc giường cho bố Vũ và Mạnh ngủ thôi. Cô về sớm, kẻo muộn đấy ạ.
Hạ, Vũ, cả hai nhìn nhau cơm nín, không nói được câu gì. Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên có thể thông cảm được. Hạ liền nói.
Hôm nay Mạnh không muốn ngủ cùng cô nữa à?
Dạ, cháu muốn, nhưng hôm khác được không cô? Lâu rồi cháu chưa được ngủ cùng với bố, cháu nhớ bố lắm.
Nói đoạn, thằng nhỏ chạy đến ngồi vào lòng Vũ, ôm bụng Vũ thở chặt. Vũ xoa đầu con vẻ âu yếm.
Vậy con có muốn cô Hạ ngủ chung với bố con mình không? Cô Hạ yêu quý Mạnh lắm à? Cô Mạnh nỡ để cô về một mình ư?
Con...
Thằng bé hướng ánh mắt nhìn về phía Hạ, tỏ vẻ áy náy. Đúng thế, của cậu quý mến Hạ lắm, nhưng nếu so sánh với Vũ thì cậu bé vẫn nghiêng về bố mình hơn. Hạ giải vây cho thằng nhỏ. Cô đùa thôi, hai bố con ngủ một giường cũng được. Cô Hạ ngủ ở salon ngoài này nhé.
Dạ.
Cô Mạnh đắc ý cười tít mắt. Vậy con vào trong ngủ trước đi. Bố nói chuyện với cô Hạ một lát rồi bố vào, chịu không? Vũ hỏi ý kiến con trai.
Được ạ, nhưng bố phải vào sớm nhé, kẻo con ngủ quên mất ạ.
Ừ, vào đi con. Mạnh ngoan ngoãn bỏ vào phòng ngủ, chỉ còn lại Vũ và Hạ. Anh nhanh nhẹn tiến đến bên cô ngồi thật gần, kẻ sát vào tai Hạ thì thầm. Em chịu thiệt rồi, em ở ngoài này chờ anh một lát nhé. Anh cho cô cậu ngủ rồi anh ra. Dứt lời, anh phỏng tay lên nắn nhẹ bên ngực phải của Hạ một cái, làm bộ khiêu khích. Hạ khẽ nhào mắt trách mắng. Cô Mạnh già bây giờ thì sao? Anh chẳng ý tứ gì cả, ghét.
Thôi, anh vào tí đã, ngoan chờ anh nha.
Hạ gật đầu vui vẻ, cô nào xuống xa lông. Vũ tắt đèn sáng đi, chỉ để lại chiếc bàn nhỏ nơi bàn làm việc của anh. Vũ đi vào trong phòng, cô Mạnh còn chằn trọc chưa chịu ngủ. Cậu bé dư khoát chờ bố vào ngủ cùng.
Sao thế, con không ngủ được à?
Con đã nói là chờ bố mà. Về nhà mình thích thật bố nhỉ, từ sau bố đừng đi xa nữa nhé, con nhớ bố lắm.
Mạnh gác chân lên bố, đầu rụi rụi vào ngực bố đầy yêu thương.
Bố nhớ rồi, cô Mạnh của bố thời gian qua chịu thiệt thòi nhiều quá.
Mà bố hỏi này.
Bố hỏi gì ạ?
Con có thấy buồn không? Có muốn có thêm bạn chơi không con?
Bạn nào vậy bố? Con không thấy buồn đâu, chỉ lúc bố vắng nhà con mới thấy buồn bố ạ.
Ý của bố, bạn có nghĩa là thêm em ấy, con muốn có em không?
Thêm em bé hả bố?
Các bạn con bảo đứa nào cũng có em bé, con cũng thích có em, nhưng em bé có hay khóc nhè không ạ?
Con thấy em gái thằng Huy khóc lóc suốt ngày, phiền lắm bố ạ.
Vũ mỉm cười xoa đầu con.
Em ngoan lắm, không phiền đâu con ạ.
Vậy con thích.
Nếu vậy, mai bố và cô Hạ xin thêm em bé cho cô Mạnh được không? Lúc ấy bố đi vắng thì Mạnh có người chơi cùng, không buồn nữa đâu.
Cô Hạ hả bố?
Ừ, không được à con?
Dạ được, nhưng cô Hạ đâu phải mẹ con, làm sao sinh được em bé?
Sao Mạnh lại nói thế? Cô Hạ không phải mẹ con, nhưng vẫn sinh được em bé mà.
Ý con là phải là mẹ con thì đẻ em ra mới là em của con cơ, bố Hạ.
Nghe câu này, Vũ liền nhớ tới Hoài. Chuyện của 7 năm trước đây lại hiện ra trong đầu anh. Người phụ nữ xấu số đã lìa đời khi Hạ sinh cô Mạnh. Anh thương thằng bé quá, một chút ký ức về mẹ, về cha đều không có. Vũ ôm con vào lòng thủ thỉ. Nếu em bé là do bố và cô Hạ sinh ra, thì chắc chắn đấy là em của con hiểu không?
Dạ.
Ừ, con ngoan, nhắm mắt vào ngủ đi nhé. Mạnh nằm im, nghe lời bố thiu thiu ngủ, một lát đã say giấc đều đều. Vũ im lặng nằm suy nghĩ, cậu bé đã biết phân biệt đâu là ruột thịt và đâu là người ngoài rồi. Dù quý mến Hạ, song với thằng bé, cô Hạ vẫn là người ngoài, không phải ruột thịt. Chờ cho Mạnh ngủ say, Vũ rón rén bước ra ngoài, Hạ nằm im chờ anh. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cháu ngủ chưa anh?
Thằng bé ngủ say rồi em ạ. Mấy tháng qua, mày có em chăm sóc thằng bé.
Con của anh cũng là con em à?
Em sẵn sàng làm mẹ thằng bé chưa?
Chưa sẵn sàng, nhưng thực tế thì em học làm mẹ từ khi anh bắt đầu đi tập huấn rồi.
Giỏi lắm.
Không phải khen em đâu, mà nó bé thôi, kẻo cô cậu lại giật mình tìm bố đấy.
Yên tâm đi, nó không dậy được đâu, ngủ ngoan lắm.
Hạ này.
Dạ.
Em xin cho anh một đứa con được không?
Được, nhưng không phải bây giờ anh ạ.
Vậy theo em khi nào mới được?
Anh hỏi cưới em đi, xin phép bố mẹ em thì mình hãy tính tiếp. Em đẻ ra rồi anh chạy làng, mẹ con em biết phải làm sao?
Em sợ anh chạy làng à?
Không có chuyện đó đâu, em yên tâm đi.
Ai mà biết được anh?
Anh đùa thôi, nhưng mà anh tính mình sinh con để cô Mạnh có thêm em bé, nhà mình cũng vui vẻ hơn. Ở tuổi này anh cũng muốn có con rồi.
Anh nói như đùa ấy, anh chẳng có con rồi là gì.
Nhưng anh muốn có thêm con nữa.
Có chuyện này anh nghĩ em muốn biết lâu rồi mà không dám hỏi. Trước đây anh cũng đang nghĩ sẽ có lúc nói chuyện này với em. Nhưng anh sợ em không tin anh. Nhiều người trước đây biết anh có con nên né tránh, không muốn đi tiếp. Anh sợ em cũng như vậy nên... Vũ ngập ngừng. Anh là muốn thử em sao? Anh không có ý đó. Không phải anh thử em, mà là anh sợ em cũng như họ. Vì anh thật lòng với em nên anh sợ em vì lý do đó mà rời bỏ anh đi. Vậy rốt cuộc thế nào? Hạ ngập ngừng. Cuối cùng trải qua bao chuyện, ngay cả khi em biết anh đã có con trai, ngay cả khi anh như người mất hồn, tương lai không biết ra sao, nhưng em vẫn không buông bỏ anh. Là em quan tâm và chăm sóc cho cô Mạnh lúc anh không ở nhà. Là em không quản mọi thứ mà ở bên lúc anh gian nan nhất. Em không buông bỏ anh thì anh biết, nếu như em biết anh đã từng có vợ hoặc tồi tệ hơn thế, em sẽ vẫn ở bên anh. Hạ, anh tin em, anh yêu em. Hạ cảm động trước sự giải bày của Vũ, cô im lặng không nói lời nào. Vậy nên anh nghĩ em có quyền được biết mọi chuyện về anh, về cô Mạnh. Anh nói đi, em vẫn đang nghe đây. Cô Mạnh không phải là con ruột của anh. Hạ mở to mắt ngạc nhiên. Cô chưa kịp nói gì thì Vũ tiếp lời. Và anh cũng chưa từng có vợ, chưa từng có gia đình. Vậy mọi chuyện là thế nào hả anh? Tại sao anh lại nuôi cô Mạnh? Bố mẹ của cậu bé là ai? Tại sao anh lại chấp nhận mang tiếng để rồi cô đơn xuống tối lâu như vậy? Chuyện dài lắm mềm ạ. Bố mẹ cô Mạnh là người nơi khác đến đây, Thảo Phương kiếm sống rất khổ cực. Bố đẻ cậu bé không may bị tai nạn lúc đang làm việc nên đã qua đời. Vì quá nghèo nên mẹ cậu bé khi ấy đang mang thai đã phải bán mình để lấy tiền lo hậu sự cho chồng. Anh thấy hoàn cảnh của họ quá đáng thương, bởi vậy anh đã giúp chị ấy một số tiền. Nhưng chị ấy kiên quyết muốn trả ơn, phải làm việc nhà cho anh. Thời gian sau thì Hạ sinh cô Mạnh. Trớ trêu hơn, khi sinh được cô Mạnh ra đời thì không lâu sau đó mẹ cậu bé bị băng huyết và cũng ra đi mãi mãi. Cậu bé đáng thương vừa mới chào đời còn chưa kịp gặp mẹ, chưa một lần được uống dòng sữa mẹ, cảm nhận được chút hơi ấm của mẹ. Nghe Vũ kể mà Hạ không kìm nổi sự xúc động, hai mắt cô ngấn lệ. Thật không ngờ thằng nhỏ lại đáng thương đến thế. Hèn chi bao lần hỏi dò, cô Mạnh luôn nói không biết mẹ là ai, Mạnh không có mẹ. Đau lòng quá anh ạ, thương cho cô cậu quá, rồi sao thế nào nữa ạ? Anh thấy thằng nhỏ tội nhiều quá, bố mẹ nó đã khổ nhiều rồi, vừa sinh ra đã mồ côi. Anh không cầm lòng được nên quyết định giữ thằng bé lại và nhận nuôi nấng. Chính vì thế mà anh mang nhiều tiếng xấu. Thời gian đầu họ đồn thổi anh xấu xa, đi chơi linh tinh nên người ta mang hậu quả về bát đền, rồi con gái họ xa lánh anh. Nhưng dần dần anh cũng quen, có cô Mạnh cuộc sống cũng thú vị lắm mềm ạ. Anh thấy mình sống có trách nhiệm hơn, cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày để làm tấm gương cho con. Hạ nghe Vũ kể chuyện mà cô thấy thán phục vô cùng. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được người như anh. Rất may là cô không buông bỏ giữa chừng. Hạ đã kiên nhẫn chờ đợi và ông trời đã không phụ công người hiền lành. Không nhưng Vũ vẫn là trai tân mà phẩm chất con người anh cũng thật cao quý. Canh bạc này Hạ đã thắng rồi. Một lần bất chấp trao thân, song Hạ không hề hối hận vì đã làm như thế. Bí mật được gìn giữ suốt thời gian quen biết Hạ, bây giờ anh mới dám nói ra. Chuyện này không phải chỉ có mình anh biết, bố mẹ anh cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng lúc ở bệnh viện, trong thời gian Vũ nửa tỉnh nửa mê, mẹ anh không hề nói một lời nào về chuyện cô Mạnh cả. Vì bà nghĩ nếu Hạ đã không thích anh thì dù anh còn độc thân, cô cũng sẽ không thích. Nhưng trường hợp của anh lại khác, không những rơi vào trạng thái người không tỉnh táo mà lúc ấy không biết có chữa được không vì y học cũng bỏ tay, mà cô ấy vẫn bất chấp ở bên cạnh anh. Điều này khiến mẹ anh im lặng, không cần nói thêm điều gì nữa. Vì bà biết cái khó khăn như vậy cô còn chấp nhận được thì chẳng còn gì có thể ngăn cản được tình yêu của Hạ nữa. Vũ tắt đèn ở bàn làm việc đi, nằm xuống ghế salon nơi Hạ đang nằm. Tuy có hơi chật, song anh thích cảm giác này.
Vũ nằm trong, cúi đầu tay cho Hạ nằm, cô nằm gọn trong lòng anh, nằm bên nhau. Vũ thủ thỉ: "Cảm ơn em, Hạ."
"Sao anh lại cảm ơn em?"
"Vì em đã không bỏ anh mà đi. Nếu trong thời gian anh không tỉnh táo, em bỏ anh đi, thì bây giờ anh tỉnh lại còn có thể gặp được em nữa sao?"
"Em đâu có làm thế."
"Rất may vì em đã không làm thế. Anh vui lắm. Khi tỉnh lại gặp được em và mẹ chính là điều khiến anh vui nhất. Anh hứa sau này sẽ không để em chịu thiệt thòi như vậy nữa đâu."
Hạ lấy tay che miệng Vũ lại, không cho anh nói tiếp.
"Em không cần anh hứa hẹn điều gì cả. Em chỉ cần anh từ nay hãy yêu thương em thật nhiều mà thôi. Những chuyện khác khoan hãy nghĩ tới. Em muốn trân trọng những tháng ngày bình yên như thế này anh ạ."
"Anh cũng thế.
Mà mọi chuyện anh cũng nói rõ cho em biết rồi. Giờ em có thể giữ lời hứa như em đã nói không?"
"Em đã hứa với anh chuyện gì nhỉ?
Em quên nhanh vậy sao?"
"Em nhớ là em đâu có hứa gì."
"Ban ngày anh có nói nếu em đồng ý ở lại đêm nay thì anh mới kể chuyện cho em nghe mà."
Vũ nhấn mạnh.
"Thì đúng rồi, em chỉ nói có thế, em hứa gì khác nữa đâu."
"Anh không biết, em đã đồng ý ở lại thì bây giờ có nhiệm vụ cho em đấy."
"Ai lại còn lý lẽ như anh chứ?"
Vũ tình nghịch, anh kéo cao chiếc áo Hạ đang mặc lên quá ngực. Trong bóng tối mờ ảo, hai bầu ngực càng tròn thở phờ phồng. Càng nhìn, Vũ lại càng thấy hưng phấn.
"Lý lẽ của anh là chính là không có lý lẽ khi ở bên em như thế này."
"Anh xấu lắm."
"Tốt đẹp luôn khác. Còn bây giờ em nói anh xấu thì anh nhận xấu, anh không cởi đẹp. Có mấy ai không mặc quần áo mà đẹp được đâu."
"Anh nói gì buồn cười vậy?
À, em nhột lắm."
"Cao cụ vẫn bảo người đẹp vì lụa mà. Nếu như không mặc quần áo thì chẳng xấu thì sao?
Ok, anh xấu cùng em."
"Em chịu thua lý lẽ của anh luôn đấy."
Khoảng nửa tháng sau, kể từ ngày Vũ tỉnh táo trở lại, anh đã đi làm lại ngay sau đó. Mọi người ở cơ quan ai nấy đều mừng cho anh. Các anh em bạn bè thân thiết tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Vũ khỏe lại. Nhân cơ hội, Vũ đã đưa Hạ đi cùng và anh giới thiệu với mọi người cô là người yêu, cũng là vợ sắp cưới của Vũ. Ai cũng ngạc nhiên về chuyện này. Có lẽ họ cũng như Hạ trước đây, nghĩ Vũ có con riêng nên khó lấy vợ. Giờ nhìn Hạ đi bên Vũ, ai cũng thấy họ xứng đôi. Tuy nhiên lại có suy nghĩ, xinh đẹp thế mà chấp nhận làm mẹ kế. Mọi khoảng cách giữa Hạ và Vũ đều đã không còn. Đã giới thiệu với anh em bạn bè rồi thì cũng nên thưa chuyện với bố mẹ hai bên. Mẹ Vũ thì đã nhìn ra được tình cảm của hai đứa từ lâu nên không có ý kiến gì. Hơn nữa, thử thách tình yêu lớn nhất trong khi Vũ nửa tỉnh nửa mê chính là lời giải đáp cho bà. Bà hoàn toàn không có lý do gì ngăn cản chuyện này cả. Mẹ Vũ mừng vì có được Dâu Hiền như thế còn không hết. Bố mẹ anh hoàn toàn đồng ý cho hai người qua lại với nhau, bởi Vũ cũng ở độ tuổi không còn trẻ để chơi bời ong bướm nữa. Hơn cả là Hạ tốt bụng, ngoại hình xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, hết lòng yêu thương con trai ông bà như vậy. Tìm đâu ra người tốt hơn mà từ chối được đây. Tuy nhiên, khó khăn lại đến từ gia đình Hạ. Cô là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Từ ngày yêu đương qua lại với Vũ, cô chưa một lần tâm sự cho bố mẹ chuyện này. Bởi vậy, khi biết tin, bố mẹ cô đã không tán thành cho cuộc hôn nhân này. Lý do chính là sự xuất hiện của một đứa trẻ lên 7 tuổi là cô Mạnh. Bố cô lo lắng Vũ có một quá khứ chơi bời nên để lại hậu quả. Dù đã cố gắng giải thích, song ông vẫn không đồng ý. Ngoài ra, chuyện Vũ đi tập huấn bị chơi bùa cũng khiến cho bố mẹ cô ái ngại. Ông không chứng kiến mọi chuyện nên càng không tin gì bùa mê cả. Ông cho rằng Vũ là người không đứng đắn nên mới để người ta tiếp cận mình. Còn chuyện thời gian anh không tỉnh táo, bố Hạ suy đoán não bộ anh có vấn đề. Mà đã có vấn đề thì chắc chắn là không bình thường. Bây giờ anh tỉnh táo được, nhưng ai dám khẳng định sau này sẽ còn lúc anh phát bệnh trở lại. Ông lo lắng cuộc đời con gái về sau vất vả, sợ Vũ không bình thường thì con gái ông khổ. Bởi vậy, bố mẹ Hạ kiên quyết cấm đoán chuyện hôn nhân này. Những tưởng yêu nhau và đến với nhau là điều dễ dàng, ai ngờ mọi chuyện không đơn giản như Hạ và Vũ nghĩ. Sự ngăn cấm qua lại của bố mẹ Hạ khiến
khiến cho hai người phải suy nghĩ và đau khổ biết bao. Nhất là Hạ, cô đã yêu hết mình, trao đi cả thứ quý giá nhất của đời con gái cho Vũ. Cô không tiếc điều đó vì Vũ là người đàn ông mà cô thật lòng yêu thương. Nhưng nếu không đến được với nhau thì chuyện sau này cô thực sự không muốn nghĩ đến. Dù bố mẹ phản đối, nhưng Hạ kiên quyết không bỏ cuộc. Cô không rời xa Vũ, vì lý do gì thì trong lòng cô rõ nhất. Nói nhẹ không được, nặng không xong, bố cô bắt đầu can thiệp vào đời tư của Hạ. Bố mẹ cô là người có địa vị quyền sức ở huyện, cán bộ cấp cao. Hạ có gen thông minh từ bố mẹ nên cô khá lanh lợi, tự lập từ khi còn là sinh viên, ra trường đi dạy, tự mua được nhà riêng. Căn nhà Hạ đang ở chính là do cô đi làm và tự mua được. Khuyên nhủ mà con gái không chịu nghe lời, bố cô bắt Hạ về ở nhà chung với bố mẹ. Căn nhà đó ông gọi người đến bán đi. Hạ như phát khủng lên vì sự áp đặt thái quá ấy. Cô không ngờ bao năm qua bố mẹ nuông chiều và tôn trọng ý kiến cô bao nhiêu, thì giờ đây lại áp đặt bấy nhiêu, vô lý hết sức vô lý. Cô giận không thể tranh luận tay ba với bố mẹ của mình, bởi cô hiểu họ là người thân sinh ra cô, có ngăn cản cấm đoán cũng là vì tốt cho cô mà thôi. Nhưng con gái đã chót yêu rồi thì mấy tâm tư đó của bố mẹ cô đâu có để vào đầu tí nào, chỉ thấy lời bố mẹ thật quá đáng mà thôi. Hạ về nhà bố mẹ ở, thành ra cô không còn cơ hội gặp gỡ Vũ nhiều như trước. Chỉ tranh thủ lúc tan làm, hẹn nhau đi cà phê trả đá vớ vẩn. Điện thoại thì không dám liên lạc, bởi điện thoại cố định nếu gọi qua bên Vũ thì bố mẹ cô chắc chắn biết được. Nên cứ về đến nhà là Hạ lủi thủi trốn vào góc phòng tiêu nghỉu, hy vọng một ngày nào đó bố mẹ hao tâm chuyển ý. Vũ thì buồn thiu, hàng ngày anh đi làm về mong ngóng được gặp Hạ biết bao, cứ đến cổng trường chờ đợi, tranh thủ gặp gỡ một chút thời gian quý báu, một chút thôi mà bị dịn không nỡ về. Bố mẹ cô kiên quyết phản đối như vậy, lại khẳng định anh có vấn đề. Nếu như Vũ cứ mặt dày đến ăn vạ xin được cưới, có lẽ không phải cách hay, ngược lại có khi còn bị đánh giá. Thằng này nó bị não nặng cũng nên. Bởi vậy hai đứa suy tính đủ điều để làm sao có thể làm bố mẹ đồng ý. Kế hoạch chưa kịp vẽ ra thì một ngày nọ, khi Hạ vừa tan trường về nhà, trong sân xuất hiện một chiếc xe con 4 chỗ sang trọng. Nghĩ là khách của bố mẹ nên cô vô tư không nghĩ gì. Bước vào trong, bố cô đang ngồi uống nước của một thanh niên dáng hơi mập. Hạ lễ phép: "Con chào bố, em chào anh." Thanh niên kia nhìn thấy Hạ thì lập tức mỉm cười và đáp lại: "Hạ đi dạy về hả em?" Bố cô tiếp lời: "Thay quần áo rồi vào phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa đi con. Nhanh lên, anh Huấn chiều còn bận đi làm nữa." "Dạ." Hạ vô tư không nghĩ gì, cơ mà lúc này hãy còn chút vui vẻ. Cô sàn tay vào làm bếp rất nhanh. Mẹ cô thì nói gần nói xa: "Con thấy anh khách trên nhà thế nào?" "Ui giời, bạn của bố có bao giờ con để ý đâu mẹ. Toàn mấy ông khô khan thôi mà. Mày thật là..." Mẹ cô bĩu môi: "Khô khan nhưng người ta làm ở ngân hàng mình đấy. Giỏi thế chứ, mới có tí tuổi đã mua được xe hơi rồi. Con xem bố mày làm bao năm rồi còn chả dám mua xe." "Mẹ ơi, xe pháo có quan trọng gì đâu hả mẹ. Giàu có thì đã sao, nhà mình cần cơ quan, bố mẹ đi về bằng xe máy cũng được mà." "Nhưng nhà mình có thiếu tiền đâu, mẹ cũng thích mua con xe chạy cho đã." Hạ chẳng để ý đến lời mẹ nữa, cô nghĩ đó chỉ là chuyện nói cho vui mồm vui miệng. Nhưng mẹ cô thì khác, ý tứ của bà là ưng thanh niên đi ô tô này làm ngân hàng, như thế với ông bà là oai lắm. Cả bữa cơm, thanh niên giáo mộc cứ chen ngồi bên cạnh Hạ. Cô có chút ngạc nhiên, song cô nghĩ rằng bạn của bố nên phải giữ lịch sự. Hạ vui vẻ cho qua bữa, nhưng anh ta thấy Hạ e thẹn thì lại được đà. Liên tục gắp thức ăn cho cô, suốt bữa ăn chỉ chăm chú hỏi chuyện: "Em đi dạy ở trường nào? Chủ nhiệm lớp mấy? Cuối tuần em có rảnh không? Em có biết món ăn ABC ở nhà hàng XYZ ngon thế nào không? Hôm nào anh dẫn em đi." Bố mẹ Hạ vừa ăn vừa nhường lời cho ông con rể hờ mà ông cố ý sắp đặt cho con gái. Thấy thanh niên này săn đón con gái mình như vậy, ông hài lòng lắm. Buổi chiều Hạ đi làm,
anh Huấn đề nghị được đưa cô tới trường. Vì tiện ghé ngang qua nên Hạ khó từ chối. Khi Hạ xuống xe, anh ta còn nói thêm câu khiến cô nghe mà nổi cả da gà. Em vào đi, chiều ta làm anh lại qua đón em. À, chiều chúng mình cùng đi đả vịt nhé. Dạ, chào anh. Hạ đã mơ hồ hiểu được sự gặp gỡ ngày hôm nay rồi. Thanh niên sáng mập này chắc chắn không phải bạn bè gì của bố. Anh ta chính là người mà bố muốn chọn làm con rể. Chẳng có bạn bè nào mà cả bữa cơm không nói chuyện với bố mẹ câu nào. Đã vậy còn san đón cô hết mực nữa. Ai, Vũ của cô có gì không tốt chứ. Anh không may bị người ta hãm hại thôi mà. Nghề nghiệp cũng ổn định đâu thua kém ai. Sao bố mẹ cô lại cổ hủ như thế? Chiều hôm ấy, vừa lúc tan trường thì Vũ đến đón Hạ đi chơi. Thấy cô đi bộ ra ngoài, anh ngạc nhiên. Xe em đâu? Sao hôm nay lại đi bộ thế? Xe em ở nhà, này có anh bạn của bố em ghé qua nhà ăn cơm, tiện đường nên đưa em đi làm luôn. Mình đi nhanh đi anh, kẻo anh ta lại tới đấy. Ừ, em ngồi lên đi. Hạ ngồi sau chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Vũ, xe cũ tải nặng nên nó kêu cót két cót két. Nhưng ngồi sau người mình yêu thì xe có tuổi tàn hơn nữa, Hạ vẫn thấy thích. Lẻn vào góc tối của quán cà phê, Hạ tranh thủ ôm Vũ thật lâu. Từ lúc bị bố mẹ cấm đoán, cả hai chưa được gần gũi nhau chút nào cả. Cô nhớ cái thân thể rắn chắc này biết bao. Vũ cũng thế, anh nhớ Hạ, ước được ở bên cô hàng đêm. Nhìn ngó nghiêng không có ai ở gần, Vũ cúi đầu và hôn lên môi cô. Mỗi ngày gặp nhau chỉ được làm thế này, nụ hôn đắm đuối vẫn không lấp đầy được nỗi nhớ nhung của cả hai. Đúng lúc cả hai đang ôm hôn say đắm thì có tiếng nói ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Một lát nữa Hạ chột dạ bởi tiếng nói này nghe quen quen, dường như là giọng của bố cô. Không phải dường như mà chính xác là thế. Hạ buông Vũ ra, cô nhìn về phía cửa. Quả không sai, bố cô hăm hở tiến vào. Không biết ông đến đây có việc gì. Tuy nhiên để ông bắt gặp cô đang đi hẹn hò với Vũ khiến cô thấy run run. Bố Hạ tiến đến gần, tay chỉ thẳng vào mặt Vũ. Anh kia, tôi đã nói với anh thế nào? Tránh xa con gái tôi ra. Tôi đã nói dứt khoát là tôi không gả con gái tôi cho người như anh đâu. Từ bỏ đi. Hạ. Dạ. Đứng dậy theo bố về nhà. Con gái con đứa hư hỏng, đi làm không về nhà mà la cả theo mấy đứa mất dạy. Đứng lên khẩn trương. Hạ sợ tái mét mặt, cô khem nép đứng dậy đi theo bố ra về. Vũ ngồi trên sân ở đó nhìn theo bóng cô mà tay chân rụ rời. Anh thấy mình sao hèn quá, tại sao không đáp trả lại lời của bố cô, tại sao lại chịu sự khinh thường và mỉa mai ấy. Vì anh không có gì để cãi lại cả, chuyện trước đây xảy ra với anh như một cái gì đó gọi là vết nhơ cuộc đời. Dù anh không muốn, nhưng làm sao anh có thể ngăn cản được suy nghĩ của mọi người đây? Hạ về rồi, Vũ cũng lủi thủi đi về nhà. Từ lúc ấy, anh như người mất hồn, không tập trung vào việc gì được cả, gần như là suy sụp hoàn toàn. Hạ bị bố mẹ quản chặt như vậy, từ đây cơ hội gặp lại nhau e là cũng khó khăn hơn rồi. Tối hôm ấy, Hạ bị bố giáo huấn trong một bài ca nhạc, dù không phải lần đầu nghe, nhưng những từ nói đai nghiến, chỉ trích quá khứ của Vũ về đứa con trai của anh nữa khiến cô mệt mỏi. Dù Hạ cố gắng giải thích và nói tốt cho anh, nhưng vẫn không làm ông xoay chuyển quyết định. Trong lời nói của bố, Hạ đã vô tình đoán ra được vì sao hôm nay ông biết cô và Vũ đi hẹn hò riêng. Có lẽ lúc chiều đưa Hạ đi làm, Huấn đã hẹn sẽ về và qua đón cô đi đạp vịt ở công viên. Nhưng Hạ đã quên mất ngày khi Vũ xuất hiện. Huấn đến tìm nhưng Hạ không còn ở trường, nên anh bỏ đi cà phê với bạn bè và vô tình gặp cô đi hẹn hò với bạn trai. Anh tức giận vì bố Hạ muốn gả con gái cho mình mà giờ lại thấy cô đi hẹn hò với người khác. Nên anh báo cho bố Hạ biết để tới dạy dỗ lại con gái mình. Kết quả là bây giờ cô ngồi thu lu không dám ngẩng mặt lên mà nghe bố mắng chửi nữa. Bố Hạ sợ không sống quyết định thì Vũ vẫn sẽ quấy rầy đến cuộc sống của con gái mình. Bởi vậy ông bà âm thầm tính toán chuyện cưới xin cho Hạ và Huấn. Ngày an hỏi và ngày cưới được định sẵn, Hạ bị quản thúc chặt giờ giấc đến trường và về nhà. Cô bực để phát cáu, tâm trạng tồi tệ không sao diễn tả được. Huấn thì đắc ý. Anh chuyển tin đi khắp bạn bè về đám cưới như mơ với cô giáo trẻ xinh đẹp. Đến ngày An hỏi thì bỗng nhiên cô dâu mất tích. Bố mẹ Hạ như ngồi trên đống lửa, lo lắng cho sự an toàn của con thì ít, mà họ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng thì nhiều. Bố cô sợ bẽ mặt với gia đình nhà trai, lại sợ bạn bè đồng nghiệp chê cười vì dạy dỗ con không tốt, nên ráo riết cho người đi tìm con gái về. Vũ thì như người mất hồn, anh buồn vì mình không thể làm gì khi người con gái anh yêu bị gả cho người khác. Mẹ Vũ cũng buồn, biết hai đứa yêu nhau, nhưng lý lẽ của bố mẹ Hạ như vậy, bà biết giúp con trai mình thế nào. Đêm trước ngày An hỏi, chờ gia đình ngủ say, Hạ lén xuống nhà bếp uống nước, cố ý tạo ra tiếng động xem có ai biết gì không. Nào ngờ ai nấy đều bận rộn chuẩn bị sang ngày lễ An hỏi nên ngủ rất sâu, không ai nghe thấy tiếng động. Nhân cơ hội, Hạ trèo cổng ra khỏi nhà. Trong đêm tối, Hạ run rẩy sợ hãi. Cô sợ bóng tối, sợ ma. Hạ chưa bao giờ đi một mình ngoài đường vắng và khu giờ khuya thế này. Từ nhà cô đến nhà Vũ tận 5 cây, Hạ vừa đi vừa chạy. Cô sợ có ai đó đi theo mình nên cắm đầu bước thật nhanh. Bây giờ cô còn có thể đi đâu được nữa, cô chỉ có thể đi tìm Vũ thôi. Lúc này cô ước được ở bên anh, cùng anh chia sẻ nỗi sợ hãi và cô đơn này. Nhưng rồi Hạ nghĩ một chút sợ hãi này sẽ không thấm vào đâu nếu cô cứ ở nhà và ngoan ngoãn chịu sự sắp đặt của bố mẹ, lấy Huấn, một người đàn ông mà cô không hề có tình cảm. Cuộc sống sau này ắt sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Nghĩ vậy, Hạ không thể sợ nữa, cô vững tin hơn, cố gắng đi nhanh để tìm đến nhà Vũ, cùng anh nghĩ cách giải quyết. Hạ đi mãi, trong lòng tràn đầy hy vọng, phen này cô quyết ở bên cạnh Vũ. Cô thả bị người đời cười chê còn hơn lấy người mình không cam tâm tình nguyện ở bên cả đời. Chân cô không biết mỏi, đi hết phố này sang phố khác, cuối cùng cũng đến được nhà Vũ. Đường xa vắng tanh, đèn đường chiếu rọi con hẻm nhỏ vào nhà Vũ. Không gian vắng lặng như tờ, bởi giờ đây đâu còn ai đi ngoài đường, nhà nào nhà nấy cửa đóng kín mít. Nhà Vũ cũng không ngoại lệ, bên trong tối thui. Hạ bấm chuông cửa, một lát sau cánh cửa nhà mở ra. Vũ soi đèn pin ra phía cổng xem là ai. Suy chút nữa thì anh giật bắn người vì Hạ mặc chiếc áo sơ mi trắng. Trong bóng tối, ánh sáng của đèn pin chiếu rọi làm cho dáng người đi xuống đường trở nên ma mị. Định thần lại, Vũ nhận ra cô, vội vàng ra mở cổng. Sao em lại đến đây giờ này, không sợ gì ư? Vũ lo lắng cho Hạ. Xe đạp của em đâu? Em đi bộ đến đây, anh cho em vào nhanh đi, lỡ có ai thấy thì chết. Vũ ngó nghiêng xung quanh, thấy không có người nào đi theo, nên anh an tâm khóa cổng lại rồi vào nhà thật nhanh. Vừa vào trong, Hạ đã ôm chầm lấy Vũ, cô nức nở. Anh Vũ, anh hãy mang em đi thật xa được không anh? Em sợ lắm, ngày mai người nhà của tên Huấn sẽ qua làm lễ an hỏi, em không muốn làm vợ của hắn. Anh có cách gì không? Hay là chúng mình bỏ đi nơi khác? Em chỉ muốn được ở bên anh thôi. Nghe được những lời này từ Hạ, Vũ cảm thấy ấm lòng biết bao. Anh cũng yêu thương cô nhiều lắm, muốn được đem cao trầu qua hỏi cô về làm vợ. Nhưng, lại nhưng, cô còn có bố mẹ, họ sinh ra cô, anh không thể miễn cưỡng mọi thứ theo ý mình. Anh hiện tại rối trí, chưa cho Hạ được câu trả lời để tạo lòng tin cho cô ấy. Hơn nữa, Hạ đã dũng cảm bỏ nhà đi bộ trong đêm đến đây. Vũ nhất thời chỉ có thể hôn lên môi Hạ. Chuyện thì rất cấp bách rồi, song bây giờ được ở bên nhau, nỗi nhớ trào dâng, thân thể lại trở nên bứt rứt. 30 vẫn chưa phải là Tết, chuyện ngày mai còn chưa tới, bây giờ người con gái ấy còn đang trong vòng tay anh. Còn lý do gì mà không cùng nhau hòa hợp nhỉ? Đã bao lâu rồi, cả hai chưa được đắm đuối. Vũ hôn cuồng nhiệt hơn, thân thể ghì chặt lấy Hạ, cô dãy dụa. Anh nghĩ cách gì đi anh, bây giờ đâu phải lúc hưởng thụ chứ. Tin anh đi, cho anh khai thông đầu óc thì anh mới tính chuyện được chứ, anh đang bí bách lắm. Hạ nói vậy chứ thực lòng cô bị ghì chặt trong vòng tay Vũ thế này, cô cũng không cưỡng lại được sự ham muốn khi ở bên anh. Vũ di chuyển cánh tay lên khắp người Hạ, cô phối hợp cũng ôm chặt lấy tấm lưng dàn chắc của anh. Những ngón tay thon dài vuốt nhẹ vùng lưng, dần dần di chuyển xuống phía dưới. Hai nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần Vũ đang mặc xuống, phỏng tay lên phía trước và tìm kiếm sự dàn chắc đầy nam tính của anh. Vũ đương nhiên thích được thế này rồi, anh suýt xoa, chủ động cởi bỏ quần áo trên người Hạ.
Bây giờ anh đã thoải mái đầu óc chưa?
Hạ vừa mặc lại quần áo vừa hỏi Vũ.
Cũng chưa đã lắm, nếu được làm tí nữa có khi anh còn thoải mái hơn.
Vũ nói xong rồi nháy mắt làm trò cho Hạ vui, bởi anh hiểu cô đang lo lắng cho chuyện ngày mai như thế nào. Nhưng Vũ rất tin vào bản thân mình. Đêm nay Hạ không sợ bố mẹ mà dám bỏ nhà đến đây tìm anh là Vũ đã xác định. Dù thế nào anh sẽ kiên quyết giữ bằng được cô ấy ở lại bên mình.
Anh cứ đùa nữa, em như ngồi trên đống lửa đây này. Phải làm sao đây, nếu mai ngủ dậy không thấy em, có lẽ bố em phát khủng lên mất.
Anh ơi, em sợ lắm, biết em bỏ đi, thế nào bố mẹ cũng sẽ cho người qua nhà anh tìm em. Bây giờ mà em không đi thì có lẽ không kịp, em sợ bố bắt về nhà lắm.
Bình tĩnh đi, em đừng sợ, có anh ở đây rồi, anh sẽ không để em quay về đó một mình đâu.
Nhưng mà anh có cách gì được, bố em đã định ngày cưới xin rồi, anh đến đó e rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
Em không tin anh à? Nhưng mà dù xảy ra chuyện gì, em có tin và ủng hộ anh không? Bây giờ anh yếu thế hơn người ta, anh mang tiếng xấu, lại nhà nghèo hơn họ. Nếu em đứng về phía anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ có triển vọng hơn.
Em không tin anh thì em đến đây làm gì? Bây giờ cũng chỉ biết nghe theo anh thôi.
Hạ nói dù gục đầu vài vai Vũ tìm kiếm sự che chở bình yên nơi anh.
Trời chưa sập xuống thì mọi chuyện vẫn còn có cách giải quyết. Ngoan, nghe lời anh, mình nằm xuống đây ngủ một giấc, sáng mai dậy cùng nhau đối diện. Anh nghĩ là em sẽ không phải lấy chàng trai tên Huấn đó đâu.
Hạ im lặng nghe lời Vũ nằm xuống xa lông và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong vòng tay anh mới thấy bình yên làm sao, bao nhiêu lo lắng đều tiêu tan hết. Một lát Hạ đã ngủ khì, chỉ còn Vũ. Anh nói lạc quan để động viên tinh thần cho Hạ, vì anh không muốn người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương quá nhiều. Trong đêm vắng, hai mắt Vũ vẫn mở to, chỉ ngay lo lắng cho chuyện ngày mai hơn cả Hạ. Anh sợ trời sáng rồi mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn.
Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ bủa vây lấy Vũ, cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng chim hót ngoài bụi cây xìu xít, Vũ vẫn chưa chợp mắt tí nào. Sáng dậy, cô Mạnh không thấy bố đâu, liền chạy ra ngoài tìm thì phát hiện cô Hạ đang ngủ ngoài salon. Bố Vũ thì tập thể dục ngoài sân. Cậu bé biết ý bước đi thật chậm để không đánh thức cô Hạ. Ra đến ngoài, cô cậu hỏi bố.
Bố ơi, cô Hạ đến nhà mình từ khi nào vậy bố? Lâu lắm rồi, nay con mới được gặp cô Hạ.
Con dậy rồi à? Cô đến hôm qua, lúc con đang ngủ say. Cô ấy mệt, con chú ý giữ im lặng, đừng đánh thức cô Hạ nhé.
Dạ.
Vũ chuẩn bị bữa sáng cho cả ba người, ngồi vào bàn ăn chưa được bao lâu thì bên ngoài cổng có tiếng ồn ào.
Còn Hạ đâu rồi? Hạ, mày ra ngay ngoài đây cho bố. Hạ ơi, Hạ ơi.
Giọng của một người đàn ông mỗi lúc một to từ phía ngoài cổng vọng vào trong. Hạ giật mình kinh sợ.
Anh ơi, bố em đến tìm em rồi. Có lẽ sáng nay bố dậy không thấy em đâu nên đến nhà anh tìm. Bây giờ làm sao hả anh?
Cô Mạnh không hiểu chuyện gì, thấy cô Hạ biểu hiện như vậy, thằng bé ngơ ngác nhìn.
Không sao, có anh ở đây.
Nói rồi Vũ đứng dậy, anh ra ngoài mở cổng. Anh biết đó là bố Hạ rồi, dù không muốn nhưng đó là người thân sinh ra cô, ít nhiều anh phải giữ phép lịch sự.
Cháu chào bác ạ, mời bác vào nhà chơi.
Không chơi bời gì cả, còn Hạ nhà tôi có ở đây không? Hạ ơi, Hạ ơi.
Bố Hạ nói chẳng tức giận, ông không đi vào trong nhà, cứ đứng đó mồm miệng chu cháo lên như mất cắp thứ gì đó.
Cô ấy đang ở bên trong, có gì bác vào trong rồi nói chuyện ạ.
Bố Hạ hàm hở đi vào, Hạ đang ăn sợ hãi đứng dậy, lùi ra sau mấy bước.
Bố, bố.
Cô lắp bắp nói trong sợ sệt.
Đi ra ngay đây cho bố.
Ông xa lệnh. Hạ từ từ đi đến cạnh Vũ, cô nép vào người anh.
Ơ kìa. Lạ nhỉ, bố bảo đi ra đây bố nói chuyện, từ bao giờ biết sợ bố như sợ cọp thế này, đi ra đây.
Hạ đi ra, mặt cô len lén không dám nhìn thẳng. Bất ngờ, bố cô tát bốp liên tục hai phát vào hai bên má cô, đau như trời giáng. Hạ bật lên khóc hu hu. Bố Hạ bắt đầu mắng con. Đau chưa con? Sướng chưa con? Con gái con đứa mất dạy. Cho mày ăn học đàng hoàng mà mày ngu, không biết mở mắt ra mà nhìn, dám bỏ nhà đi theo trai. Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Muốn bố mày phải úp rổ giá ra đường à?
Bố Hạ gằn giọng. Cháu xin lỗi bác, lỗi là ở cháu ạ.
Vũ xoa xoa cho Hạ, anh đến bên ôm cô vào ngực mình. Chưa đến lượt anh lên tiếng, tôi nói thế nào, tôi không gả con gái mình cho người như anh đâu. Bỏ ngay cái suy nghĩ viển vông ấy đi.
Cô Mạnh há hốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Nãy giờ nó vẫn ngồi bê bàn ăn, tô mì ăn giờ nở bung ra. Nhưng Hạ đã có thai với cháu rồi, mà bác suy nghĩ lại và chấp nhận cho chúng cháu được ở bên nhau ạ.
Bố Hạ đang tức giận chuyển sang ngạc nhiên. Ông giận tím tái mặt mày. Lời Vũ nói nghe như sét đánh bên tai. Ông đứng đó, chiếu hai con mắt đỏ ngầu về phía con gái. Hết nhìn Hạ rồi nhìn sang Vũ. Nhất thời giận dữ, ông không nói thêm câu gì. Không khí im lặng đến đáng sợ. Không chỉ bố Hạ ngạc nhiên, mà chính bản thân cô cũng không ngờ Vũ lại nói ra câu này. Phải chăng đây chính là kế hoạch mà anh nói hãy tin tưởng ở anh sao? Hạ sợ hãi hơn, không biết bố cô sẽ phản ứng ra sao nữa. Tại sao Vũ lại có thể nói ra chuyện như vậy được chứ? Suy nghĩ suốt đêm qua, quả thực ngoài cách này ra, Vũ không tìm cho mình một lý do nào thích hợp hơn để ngăn cản được đám cưới của Hạ với người đàn ông khác. Bố mẹ Hạ là công chức nhà nước, rất trọng thể diện và danh tiếng, gia đình Huấn cũng vậy. Bởi vậy, suy đi tính lại, Vũ quyết định mang kế sách này ra để đối phó. Nói là kế sách, song anh cũng hy vọng đây là sự thật, vì anh và Hạ quả thực đã đi quá giới hạn với nhau rồi. Nếu như đạn của anh nhạy bén, có lẽ cũng có khả năng dính bẩu được rồi. Chuyện này mà lan truyền ra ngoài, chắc chắn gia đình nhà Huấn sẽ hủy hôn, vì người ta trọng danh tiếng, không thể nào đi đón một người phụ nữ lên giường và có thai với người khác về làm vợ được. Và anh sẽ còn cơ hội để đi đến chung kết. Tuy nhiên, để nói ra điều này quả thực rất thiệt thòi cho Hạ, bởi cô là con gái chưa chồng, mang tiếng xấu như vậy rất khó sống với bạn bè đồng nghiệp và mọi người xung quanh. Nhưng Vũ không còn cách nào hơn cả, chỉ còn cách này thôi. Nếu như kế hẻ này tung ra mà vẫn không giữ được Hạ lại cho mình thì anh cũng đành bó tay, hoặc chỉ còn cách sát nhau bỏ xứ. Nhưng cách bỏ trốn không phải là phương án tốt nhất, bởi Vũ nghĩ chuyện xấu xa gì thì thời gian cũng làm cho người ta quên đi, dần dần rồi mọi người cũng chấp nhận. Xong bố mẹ anh già rồi, lại có mình anh là con trai. Bây giờ bỏ dở sự nghiệp, bố mẹ già phiền lòng khi tuổi già thế này, có đáng không? Thôi thì anh đành để Hạ chịu thiệt thòi, sau này nhất định anh không phụ lòng người phụ nữ ấy. Khuôn mặt giận dữ của bố Hạ ngày càng căng thẳng. Ông giận dữ: dù con tao có mang trong người đứa con của mày, tao cũng nhất quyết không gả con cho mày, thằng khốn. Nói đoạn, bố cô đi đến giật lấy tay Hạ rồi lôi về. Hạ không còn cách nào khác là nghe theo lời bố. Dù gì cũng là người sinh thành ra cô, đúng sai cũng là người cô tôn trọng. Và hơn ai hết, cô hiểu rằng qua câu nói của Vũ thì chắc chắn lễ an hỏi ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ, vì cô biết tính cách của Huấn rất ưa sĩ diện. Cô dâu mà anh chuẩn bị cưới mang cho mình đứa con của người khác thì khác gì dội lên đầu cậu ta một gáo nước lạnh. Nghĩ vậy, Hạ lại thấy vui trong lòng. Bao nhiêu ấm ức thời gian qua bỗng nhiên tiêu tan hết cả. Cô chờ đợi kịch hay diễn ra. Hạ thả mang tiếng xấu còn hơn chấp nhận lấy người mà mình không yêu. Không ngoài tính toán của Vũ, hôm ấy là ngày lễ an hỏi của Hạ và Huấn. Khi nhà trai rồng rắn kéo nhau đến mang theo bao sinh lễ, ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau đi thành hàng dài, rõ là gia đình có điều kiện. Chú rể hàm hở chỉnh đốn lại trang phục trước khi xuống xe để ra mắt với họ gái. Trưởng đoàn đi vào, nhóm thanh niên bề lễ cũng nghiêm túc đứng chờ người lớn chỉ đạo làm thế nào thì nghe theo. Nhưng rồi khi đi vào đến cổng nhà gái, cả họ nhà trai đều tá hỏa, sân vườn nhà cô dâu không bác sạp, không trang trí cổng gì cả. Không khí ảm đạm như ngày thường vậy. Bên trong nhà có mấy bác người cao tuổi họ hàng nhà cô dâu đang bàn bạc gì đó. Họ nhà trai thấy hơi khó chịu về sự tiếp đón này, bởi trước đó hai bên đã thống nhất tổ chức lễ hỏi gồm 25 cỗ lớn, phong giạp linh đình tổ chức. Bây giờ như này là như nào? Cả đoàn người nhà trai đi vào, bố Hạ không mặc áo vest chỉnh tề mà chỉ mặc đồ đơn giản ở nhà, khuôn mặt rầu rĩ ra tiếp đón. Vì đứa con gái hư hỏng mà bây giờ ông muốn mặt với họ nhà trai. Mời các ông các bà, mời mọi người vào trong uống chén nước ạ. Bố cô mời chào khách. Huấn ngạc nhiên, anh ghé tai ông nói nhỏ. Như này là sao vậy bố? Từ ngày hai bên gia đình qua lại định đoạt chuyện hôn nhân cho anh và Hạ, Huấn chủ động xưng hô bố con rất thân mật. Bố cô chậm rãi nói, vào nhà rồi nói chuyện. Không ai hiểu chuyện gì, nhưng ai nấy đều hiếu kỳ, ngồi ổn định đâu đấy chờ bố Hạ phát biểu. Huấn là người sốt ruột nhất, anh ta thấp thỏm không yên. Bố Hạ đứng trước mặt mọi người, hai bàn tay ông đan vào nhau, nhìn một lượt người già người trẻ trong nhà, ánh mắt buồn buồn, ông nói. Xin lỗi ông bà thông gia, xin lỗi quan viên hai họ, tôi có đứa con gái, nhưng bất lực không bảo ban, dạy dỗ cẩn thận được. Hôm nay chính ra là ngày lễ an hỏi của cháu Huấn và con gái tôi. Nhưng mà... Bố Hạ ngập ngừng. Nhưng mà làm sao vậy bố? Huấn sốt sắng. Cháu nó bỏ nhà đi từ đêm qua rồi mọi người ạ. Thật lòng xin lỗi ông bà và mọi người. Cả Huấn nữa, bác xin lỗi. Gia đình tôi xin phép được hủy hôn ước này. Mọi tổn thất chúng tôi xin được chịu trách nhiệm toàn bộ ạ. Cái gì? Cô dâu bỏ trốn ư? Sao lại có chuyện như thế được? Mọi người xôn xao. Huấn mất bình tĩnh. Bố nói đi, như này là tại sao? Con gái bố không thích con nên giở trò chứ gì? Tại sao không từ chối ngay từ đầu mà để tận bây giờ mới bỏ trốn? Bố nói đi. Huấn nói như gầm lên rất đáng sợ. Đây, còn lá thư nó vẫn để lại đây. Không tin cậu đọc đi. Tôi đẻ ra nó, tôi còn xót xa, giận dữ gấp 10 lần cậu đấy. Bình tĩnh lại đi. Nói đoạn, bố Hạ lấy ra từ trong túi áo một mẩu giấy, đúng chữ Hạ viết. Con xin lỗi bố mẹ, con không thể lấy anh Huấn được vì con sát thương người khác rồi. Hôn lễ này không thể diễn ra được, bố mẹ đừng miễn cưỡng cuộc hôn nhân mà con không muốn. Cho con gửi lời xin lỗi chân thành đến anh Huấn, nếu có thể sau này vẫn mong được làm bạn bè với anh. Hạ. Huấn tức giận, anh xé tan mẩu giấy trước mặt mọi người. Không chào hỏi gì cả, hùng hổ bước ra về. Mọi người họ nhà trai cũng lũ lượt đứng dậy ra về. Ai nấy bản tán xôn xao, phần nhiều là trách móc họ gái không ra gì. Sau khi nhà trai về hết, mấy người anh em họ nhà gái cũng đứng dậy đi về. Hủy hôn rồi thì còn chuyện gì nữa mà nói. Lúc này Hạ và mẹ mới ở trên lầu bước xuống. Cô rơm rớm nước mắt cảm động trước bố mình. Không ngờ ông lại làm như vậy. Nghĩ lại, cô thấy mình có lỗi với bố mẹ biết bao. Bố, con xin lỗi bố. Chuyện hôm nay khiến bố bẽ mặt với mọi người rồi. Con biết lỗi thì về sau phải sống cho thở tốt. Đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa. Đúng là đầu hai thứ tóc rồi, còn để trẻ con nó sát mũi. Nói xong, ông ngồi thần mặt ra ghế tựa, ánh mắt lơ đẫy nhìn xa xăm. Mẹ cô thì nắm tay con gái ngồi xuống ghế đối diện, hỏi han chuyện trò. Chuyện đã thành ra như vậy rồi, bây giờ mà không từ chối, sau này về nhà người ta, họ mà biết đứa bé không phải con cái nhà họ, chắc chắn con sẽ mang tiếng xấu hơn nhiều, chứ không đơn giản là như ngày hôm nay đâu. Bẽ mặt một lần rồi thôi, vẫn còn lại chút giá trị cho con. Dạ. Mà mày ghê gớm lắm rồi, con gái con đứa ăn học đàng hoàng, giáo viên hẳn hoi mà lại đi làm cái trò không ra thể thống gì cả. Mày dại lắm còn ạ. Để người ta biết được, người ta cười cho xấu mặt. Con xin lỗi. Nhưng cũng tại bố mẹ ấy, ngay từ đầu cứ công đoán con và anh ấy. Bây giờ con mang trong mình đứa bé này rồi. Không lẽ bố mẹ định để cháu ông bà không có bố à? Mà bắt con lấy người khác, chẳng phải là không công bằng với người ta sao? Mày to gan lắm. Mà cái thai mấy tháng rồi, lâu chưa? Con không biết ạ. Đúng là mất máu con gái lâu chưa mà cũng không biết à? Chỉ giỏi tí tởn là nhanh. Mẹ con cái gì? Mày mà không bụng mang xạ chửa, thể nào cũng bị ăn đòn như tử. Con biết lỗi rồi.
lên nghỉ ngơi đi. Sáng mai mẹ đưa đi khám xem đứa bé thế nào rồi. Cái gì cũng chưa biết mà đòi lấy chồng.
Dạ.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Hạ không ngờ khó tính như bố cô mà lại chịu xuống nước nhanh như vậy. Từ lúc ở nhà Vũ về, ông im lặng một lát rồi nói suy nghĩ của mình cho con gái nghe. Hai bố con thì thầm to nhỏ rồi thống nhất làm theo kế hoạch mà bố cô vẽ ra, kể cả chuyện mẩu giấy. Chung quy lại là ông cũng chỉ thương và lo cho con gái mình mà thôi. Từ đầu đến cuối, muốn cô lấy Huấn cũng là vì muốn tốt cho con gái, mong được gả vào nhà giàu sang để đời sau sung sướng. Tâm lý bố mẹ nào chẳng vậy. Nhưng chuyện nhỡ ra vậy rồi, dù gì cũng là con mình đẻ ra, còn dại cái mang. Ông cũng cố tìm cách để giữ lại chút thể diện cho con gái mình. Bây giờ, dù không muốn, song hai đứa đã có con với nhau, bố mẹ nào nỡ lòng ngăn cản được nữa. Thôi thì trời chẳng chịu đất, thì đất chịu trời vậy. Chuyện cái thai chỉ là tình huống cấp bách mà Vũ nghĩ ra để đối phó với bố Hạ mà thôi. Trăm phương ngàn kế, mục đích là trì hoãn đám cưới của Hạ và Huấn. Dù đó là lời nói dối, song Hạ vẫn không dám nói ra cho bố mẹ biết sau khi hôn ước được hủy bỏ. Cô dự định khoan hãy nói ra, vì nếu giờ khai ra sự thật, bố cô sẽ nổi điên lên với cô mất. Hơn nữa, ông sẽ giận lây sang Vũ thì hỏng hết chuyện. Bởi vậy, hôm sau Hạ ngoan ngoãn theo mẹ đến bệnh viện để thăm khám. Kế hoạch tiếp theo được Hạ định sẵn trong đầu. Nếu như lúc khám mà bác sĩ nói cô không có thai, thì cô sẽ đổ lỗi tại que thử thai. Cô sẽ nói rằng do lần đầu nên cô chưa có kinh nghiệm, hoặc cũng có thể là que thử có vấn đề nên cho kết quả không chính xác. Yên tâm với câu trả lời để đối phó với mẹ sau thăm khám, Hạ yên tâm ngồi ngoài chờ đợi đến lượt mình vào bên trong. Mẹ cô thì dặn dò con gái các kiểu, để phòng vào trong bác sĩ hỏi còn biết mà trả lời. Rõ là cô có còn là con nít nữa đâu. Khi bác sĩ gọi đến tên Hạ, cô nằm lên giường bệnh. Bác sĩ di chuyển thiết bị y tế trên bụng vùng quanh rốn và gần khu vực nhạy cảm. Nghe ngóng một hồi rồi hỏi cô, ngày kinh nguyệt gần đây nhất là ngày nào? Hạ vô tư trả lời vì đinh ninh rằng mình chưa có thai. Dạ, ngày kinh gần đây nhất hình như là ngày 2 tháng 7, bác sĩ ạ. Âm hay dương? Dạ, dương lịch ạ. Ừ. Bác sĩ lại tiếp tục khám. Trên màn hình máy tính hiện lên màu đen đen, Hạ nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà ngày kinh nguyệt của cô sao lại xa thế? Bây giờ đã giữa tháng 8 rồi, đủ ra là hơn một tháng Hạ chưa có kinh nguyệt trở lại. Lúc này cô nơm nớp lo sợ. Mấy lần gần gũi với Vũ, cô vô tư nên chẳng lần nào dùng biện pháp tránh thai gì hết. Vì cô nghĩ làm sao mà dễ có bầu như thế được. Nhưng lúc nãy nghe bác sĩ nói vậy, Hạ mới thầm tính toán lại ngày kinh. Có lẽ nào nói dối mà lại thành sự thật không nhỉ? Có tim thai rồi nhé em gái. Thai 6 tuần 5 ngày rồi. Mang kết quả này quay trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ tư vấn thêm nha. Hạ giật mình, cô có thai thật sao? Như không tin vào tai mình, cô cầm tờ giấy kết quả siêu âm thai màu đen trắng, đọc đi đọc lại. Một túi ối trong tử cung, thai tương đương 6 tuần 5 ngày. 6 tuần 5 ngày, Hạ lẩm bẩm trong miệng tính toán. Vậy là gần 2 tháng rồi sao? Tính từ ngày... Sau nhiều lần quan hệ không dùng biện pháp tránh thai, cuối cùng cô có thai thật. Lúc trước là do vô tư nghĩ, thỉnh thoảng mới gần nhau nên không dễ dính bầu. Cô ngây thơ quá. Hạ vừa đi vừa chú ý tờ kết quả khám thai, đi gần đến chỗ mẹ cô, vẫn không ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ Hạ thấy con gái khám xong đi ra, vội vàng lấy tờ giấy từ tay con gái rồi đọc thành lời. 6 tuần 5 ngày, con ơi, có tìm thai rồi đây này, bác sĩ bảo sao con? Bác sĩ hẹn mang kết quả về phòng khám ban đầu để tư vấn mẹ ạ. Không ngờ kẻ sách nói dối để đối phó nếu như không có thai lại không cần dùng đến. Hạ vui mừng, không ngờ lời nói dối của Vũ lại linh nghiệm thế. Lẽ nào anh đoán được cô có thai hay sao? Lạ nhỉ, hơn một tháng rồi mà cô cũng vô tâm quá. Không biết là giờ mình đã mang thai. Có lẽ thời gian qua, bố mẹ cô cầm đoán yêu đương qua lại với Vũ. Đau đầu chuyện cưới xin với Huấn,
nên Hạ không chú ý đến ngày con gái của mình. Vào phòng khám ban đầu, bác sĩ kê đơn cho Hạ về bổ sung thêm sắt và canxi. Xong xuôi, Hạ theo mẹ về nhà. Cô thở vui trong lòng. Giờ bố mẹ cũng đã biết chuyện rồi. Ngày chiều nay, cô sẽ báo tin cho Vũ biết để anh mừng. Có lẽ bây giờ anh đang lo lắng lắm. Bố mẹ Hạ giờ cũng không cầm đoán Vũ. Chỉ có điều những lời nói có phần xúc phạm đến anh trước đây khiến ông có phần hơi ngượng ngùng. Bởi con gái ông bây giờ có bầu với anh rồi. Nếu nói ra thì người xấu phải là Hạ. Đàn bà con gái, danh tiết rất quan trọng. Bởi vậy bố cô nhún mình, vui vẻ chấp nhận cho Vũ qua lại để tránh xảy ra chuyện không vui. Phỉ Hạ đã mang tiếng hủy hôn ước một lần rồi. Giờ Vũ mà bỏ bong không nhận con thì con gái ông dám lấy ai nữa. Buổi chiều, Vũ vừa tan làm đón cô Mạnh về nhà thì gặp Hạ đã đứng chờ sẵn ở cổng. Anh vội vàng mở cửa rồi cho cô Mạnh sang hàng xóm chơi. Anh kéo tay Hạ vào trong hỏi chuyện. Anh nghe nói gia đình em hủy hôn ước với nhà kia rồi, đúng không? Bố em cứng gian thế mà cũng chịu xuống nước à? Hạ cười khúc khích. Anh nói cứ như đùa ấy, không lẽ bố em lại bắt người ta đổ vỏ cho con gái mình à? Vũ cười toét miệng. Thế bác trai cũng tin lời anh nói là thật à? Sao chả tin, mà không tin cũng phải tin thôi, vì lời anh nói không phải là nói dối đâu. Em nói gì cơ, mình có con rồi sao em? Vũ vui mừng, anh chạy ngay đến bên và ghé đầu vào bụng Hạ. Anh nghe ngóng xem con ở trong bụng thế nào. Ai này, con còn bé lắm, chưa cảm nhận được gì đâu. Ngày em đây còn không biết mình có thai nữa là. Hôm qua anh bí quá nên mới nói thế. Chỉ sợ về nhà bố mẹ chửi mắng em thôi. Anh lo mãi. Thế về nhà bố mẹ nói sao? Thì hủy hôn ước chứ sao anh. Em có con với anh rồi, bố em còn miếng cưỡng được nữa à? Chỉ là gia đình nhà Huấn tức sợ lắm, tốn công người ta chuẩn bị rồi lại cưới hụt ấy. Đúng là con của bố, biết giải vây cho bố ghê. Mà này, anh nói đùa hay thật đấy, cứ như anh biết em có thai xong rồi nói vậy. Anh thề, anh không biết em có thai, anh chỉ nghĩ ra để đối phó với bố em thôi. Mà con được mấy tháng rồi em? 6 tuần 5 ngày anh ạ. Hôm nay mẹ vừa đưa em đi khám xong, bác sĩ bảo có tim thai rồi, con phát triển tốt lắm. Bố em hẹn anh lúc nào qua nhà để ông nói chuyện đấy. Bố em còn giận anh không? Có chứ, họ là không thể gả em cho anh ngay bây giờ luôn ấy. Thật sao? Vì anh làm con gái ông to bụng rồi, ông ấy lại chẳng hận thì sao? Vậy tối anh qua luôn nhé, hay anh đưa cả bố anh qua nhà luôn được không? Cũng được, dù sao thì mình cũng có con rồi, cũng nên nói cho bố mẹ anh biết, kẻo để lâu bụng em to mới cưới thì ngại chết. Ngại gì? Có gì mà ngại? Họ bảo cô dâu dâm đáng, dám cho chú rể ba chấm trước hôn nhân ấy. Thì đúng rồi, còn gì nữa. Anh đáng ghét, em không nói chuyện với anh nữa. Anh xin lỗi, thế giờ sang đây bố mẹ em không cấm nữa à? Anh hỏi thừa, giờ em ngủ lại hay ông bà cũng không nói gì luôn ấy. À, anh lựa lời nói chuyện với cụ Mạnh nhé, kẻo nó quen có anh rồi, sao mà có thêm em nữa, cậu bé tuổi thân thì thương lắm. Ừ, anh hiểu rồi, lát anh sẽ nói chuyện với thằng bé. Buổi tối hôm ấy, Hạ đang chuẩn bị giao án để hôm sau lên trường thì dưới nhà có tiếng chuông cổng, chắc là có khách. Vũ hẹn tối nay sẽ qua, nhưng không biết anh có giữ lời hứa không. Ngồi thêm một lát, thấy bên dưới nhà ồn ào, Hạ bước rón rén ra cầu thang nhìn trộm xuống. Khách đến nhà không ai khác chính là Vũ và bố anh. Vô thức, Hạ nhoẻn miệng cười. Cuối cùng hôn sự này đã được đôi bên đồng ý. Nghĩ lại cô thấy mình cũng liều ghê, bất chấp tất cả, không màng danh tiếng để hủy hôn, hy vọng tương lai sau này sẽ tốt đẹp. Bố Hạ đón tiếp niềm nở, khác hẳn thái độ trước đây mà Vũ từng thấy. Ở Vũ, anh cũng là công chức nhà nước, nghề nghiệp ổn định, vẻ ngoài điển trai. Chỉ là so với Huấn thì anh hơi hạn hẹp về kinh tế và rình phốt bùa yêu mà thôi. Bố Vũ thừa chuyện. Anh chị à, các cụ vẫn bảo trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Thằng Vũ nhà tôi đến tuổi lấy vợ, cái Hà cũng đến tuổi gả chồng. Tôi nghe cháu nói là hai đứa chúng nó thương nhau, muốn đi đến hôn nhân. Phận làm cha mẹ chúng tôi cũng muốn lo liệu cho con cái.
Hôm nay tôi đến đây xin phép anh chị cho các cháu được qua lại tìm hiểu nhau. Cái Hạ vừa xinh xắn lại giỏi giang, mẹ thằng Vũ ở nhà vẫn khen con bé mãi.
Cảm ơn anh, cháu nhà tôi còn trẻ người non dạ lắm. Hy vọng sau này hai đứa nó mà có nên duyên vợ chồng, mong được anh chị bên ấy dìu dắt thêm ạ.
Bố Hạ khiêm tốn đáp lại lời bố Vũ. Hai ông bố nói chuyện qua lại rất khách sáo, Vũ ngồi yên lặng lắng nghe. Tuy có hơi nhàm chán, nhưng mà để lấy được vợ thì có nhàm chán gấp 10 anh cũng chịu được. Bố Hạ đã đồng ý là chuyện tốt đẹp lắm rồi. Mẹ Hạ ngồi nghe, thỉnh thoảng phương dạ đáp lại lời thông ra. Thấy Vũ ngồi không, bà hiểu ý bèn nhà mắt bảo Vũ lên lầu trên nói chuyện với Hạ. Chưa biết thì thôi đi, đằng này Hạ đang có thai rồi, xấu xa gì cũng làm ra rồi, nên bà không cầm đoán nữa. Cho phép Vũ lên trên ấy mà tâm sự. Vũ đi lên bắt gặp Hạ đang nghe lén, cô tủm tỉm cười rồi lôi anh vào phòng riêng. Nhà em đẹp nhỉ, Vũ dành lời khen. Nhưng em thích ở căn nhà bên phố Tây hơn, ở một mình thoải mái biết bao, tự nhiên bị bố mẹ lôi về đây. Ở với bố mẹ thì có gì không tốt. Thế sao anh không ở, anh ở một mình làm gì? Anh con trai nó khác, giống nhau cả thôi anh ạ. Anh đùa thôi, nhưng mà mình sắp về chung một nhà rồi. Em chịu khó ở đây ít hôm, rồi anh đón em về. Lúc ấy xem có khó chịu hơn ở với bố mẹ không nhá. Đành thế thôi, nhà kia của em bị bố bán đi rồi, tất cả là tại tên Huấn Béo. Nhưng ở đây cũng tốt mà em, giờ em đang có bầu, cần có người chăm sóc, nhất là người có kinh nghiệm như mẹ, ăn uống nghỉ ngơi phải đúng giờ. Anh nói như ông già ấy, em mới có bầu chưa đến mức nằm liệt giường đâu, em vẫn có thể làm được mọi việc mà. Nhưng ở một mình buồn lắm, em không sợ à? Cũng có anh ạ, trước đây em không sợ, nhưng từ lúc quen anh ấy, em sợ ở một mình, buồn lắm. Anh sớm đón em về đi nha. Hôm nay anh đưa bố qua nói chuyện với bố mẹ em rồi, chắc sẽ nhanh thôi, vì cô dâu của anh có bầu rồi. Hạ dựa vào vai anh cười vui vẻ, cả hai tỉ tê tâm sự, dành cho nhau những cử chỉ thân mật, yêu thương vô cùng. Dưới nhà, hai người bố vẫn say mê trò chuyện. Đầu tiên là xin phép cho hai cháu qua lại tìm hiểu, nhưng cũng nhân tiện mà bàn bạc về chuyện cưới xin. Bởi hai gia đình đều biết cô dâu có thai rồi. Bởi vậy, ngày ăn hỏi và ngày cưới cũng định sẵn luôn, thống nhất mọi nghi lễ và thủ tục hai bên. Xong xuôi rồi, bố con Vũ xin phép ra về. Trong đêm tối, Vũ mỉm cười, mong đợi đến ngày được làm chú rể biết bao. 3 năm sau.
Mạnh ơi, chồng em cho mẹ nấu cơm nào con ơi.
Tiếng Hạ gọi vọng ra từ gian bếp, cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Dạ, con biết rồi mẹ ơi.
Cô Mạnh đáp lại lời của Hạ. Kể từ ngày Hạ và Vũ về chung một nhà, cậu bé hiểu chuyện, biết giờ đây cô là cô dâu của bố Vũ, mà vợ của bố thì chắc chắn sẽ là mẹ của mình rồi. Bởi vậy, cô cậu chuyển xưng hô từ cô sang mẹ rất ngọt ngào. Một từ mẹ Mạnh dành cho Hạ khiến cô cảm thấy xúc động biết bao. Từ đây, vai trò của cô khác hẳn, không chỉ quan tâm chăm sóc cho cậu bé, mà còn yêu thương như chính con đẻ của mình vậy. Hạ luôn tự nhủ, mình sẽ cố gắng để cậu bé không cảm thấy thiệt thòi và tự ti. Vì ngay từ lúc sinh ra, Mạnh đã quá thiệt thòi rồi. Cô muốn cùng chồng cùng nhau bù đắp cho tuổi thơ của con trẻ trở nên hoàn hảo hơn, có đủ tình yêu thương của cha và mẹ.
Bé Tú ơi, đến đây chơi với anh nào. Nào, ngoan, nghe lời anh thì tối nay anh cho em chơi logo đồ chơi hoạt hình của anh.
Mạnh dành lời âu yếm cho bé Tú, cậu con trai hơn 2 tuổi mà Hạ sinh ra. Dù không phải anh em ruột thịt, song Mạnh rất yêu quý em như chính em ruột của mình. Hàng ngày ngoài giờ đến trường, Mạnh luôn giúp bố mẹ trông em để mẹ làm việc nhà.
Em không thích logo.
Bé Tú bắt đầu ra điều kiện.
Vậy Tún thích gì?
Anh Mạnh vẽ siêu nhân người nhện cho Tún, vẽ cả đồng hồ vào tay nữa.
Vẽ siêu nhân thì được, nhưng vẽ đồng hồ vào tay thì bẩn lắm, mẹ mắng hai anh em mình đấy.
Ra điều kiện không được, bé Tún lại bày trò khao lóc để Mạnh xoay chuyển quyết định.
Ừ thôi thôi, Tún nín đi anh thương. Vậy lên ghế ngồi xem tivi với anh, ngồi đấy nghịch bẩn, lai mẹ lên mắng cả hai anh em mình đấy. Tún không sợ mẹ mắng à? Tún sợ.
Bé Tú nghe Mạnh dọa mẹ mắng để chạy đến bên anh ngồi chăm chú xem chương trình ca nhạc trên TV. Đang chăm chú thì Vũ về giữ chiếc Honda Dream mới toanh trước nhà. Vũ từ từ đi vào trong. Từ ngày lấy Hạ, Vũ quyết định sắm chiếc xe này để đi đây đó đưa vợ con cùng đi. Hàng ngày đưa vợ đi làm, đón con cũng tiện hơn rất nhiều. Đi vào trong, thấy hai anh em ngoan ngoãn ngồi chơi, Vũ vui vẻ. Bố chào hai con, các con của bố đang làm gì thế?
Con chào bố.
Hai anh em đồng thanh. À, bố Vũ, bố Vũ. Bé Tún hãy còn nói ngọng. Thấy bố về, cậu bé mừng quá trèo từ trên salon xuống ra đón bố. Cụ Mạnh sợ em ngã cũng đứng dậy đi theo em. Con trai của bố, bố bế con cái nào? Thơm quá, nhớ con của bố quá. Thơm mà bố cái nào con?
Giỏi lắm, Mạnh trông em cho bố đi tắm nào con?
Dạ. Bé Tún, ra đây anh bế cho bố đi tắm, nhanh lên.
Không, không, bố bế, bố bế.
Con ngoan, bố vừa đi làm về người bẩn lắm. Này, con xem, người bố hôi lắm, con không sợ sao? Ra chơi với anh, lát bố tắm sạch, bố bế chịu không?
Dạ, chịu.
Giỏi lắm con trai. Vũ xoa đầu con một cái, rồi đi vào phòng bếp. Hạ đeo tạp dề đang loay hoay nấu nướng. Chà, mùi gì thơm thế em?
Anh về rồi à, em đang nấu canh chua. Anh tắm gội đi, rồi ra ăn cơm. Vừa lúc em nấu xong rồi đây.
Ừ, vậy anh đi tắm, em cho Tún ăn trước đi. Thằng bé ăn lâu lắm.
Dạ.
Bé Tún, bố Vũ. Bố bảo này, hôm nay con ngủ với anh Mạnh thì chiều mai tan sở, bố cho hai anh em đi công viên, đi mua đồ chơi, con đồng ý không?
Không, con ngủ với mẹ, ngủ với mẹ.
Thế Tún không thích xe tăng, không thích máy cẩu ư?
Thích, thích.
Phải nói là, bố ơi, con thích ạ.
Bố ơi, con thích ạ.
Ừ, tốt lắm. Thích thì hôm nay ngủ với anh Mạnh một hôm, ngày mai bố hứa cho cả hai anh em đi.
Cho cả mẹ đi cùng được không bố?
Bé Tún hỏi ý kiến Vũ.
Được, nhưng mẹ đi cùng thì ai nấu cơm cho bố con mình ăn?
Tún nghe vậy liền đắn đo. Hạ nhìn con đang ngây ngô chưa biết trả lời thế nào, cô giải vây.
Mai mẹ chiêu đãi bảo bố con đi ăn nhà hàng. Tún đồng ý thì bây giờ ra ngủ với anh Mạnh. Bằng không thì ngày mai không muốn ai ra khỏi nhà.
Con ngủ với anh Mạnh, con ngủ với anh Mạnh.
Bé Tún nhanh chóng đưa ra quyết định.
Vũ bế con trai bé bỏng sang phòng của Mạnh, đặt cậu bé nằm bên anh trai, bố dặn dò.
Hai anh em ngủ ngoan nhé. Mạnh, con nhớ chú ý đến em, đừng để em đạp chăn ra ngoài, kẻo em bị nhiễm lạnh nhé.
Dạ, con nhớ rồi, chúc bố ngủ ngon.
Tún chúc bố ngủ ngon chưa?
Chúc bố ngủ ngon.
Chúc hai con ngủ ngon, bố yêu các con.
Vũ tắt điện sáng, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Về phòng của mình, thấy Hạ đang thoa kem dưỡng da và xức nước hoa lên người. Mùi thơm từ mỹ phẩm khiến Vũ thấy dạo dực.
Vợ ơi, mấy khi Tún mới chịu sang ngủ với cô Mạnh, hay là hai vợ chồng mình làm đứa nữa đi?
Làm tí thì làm, nhưng mà đẻ nữa thì anh tự đi mà đẻ.
Ừ, vậy không đẻ thì thôi, lên đây nằm cho anh làm tí.
Anh đắp chăn vào cho em đi, lạnh quá.
Anh đang nóng đây.
Nhưng em lạnh, anh sẽ làm cho em nóng.
Năm ấy đúng độ hè về, nhân dịp ngày nghỉ, Vũ quyết định đưa vợ con đến một nơi. Trong đầu anh đã có những toan tính từ lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, theo anh là thích hợp mới quyết định hành động. Chiếc xe Dream bon bon chạy qua khu dân cư đông đúc, qua một con sông thì đến một bãi đất rộng lớn, bốn bể xung quanh là những dạng phi lao. Ngay cả Hạ, cô cũng không biết được ý đồ của Vũ, không biết anh định làm gì. Nhìn từ ngoài vào trong, cao thấp là bạt ngàn những ngôi mộ lớn nhỏ chen chúc nhau. Anh đưa em và con đến đây làm gì thế?
Hạ tò mò.
Theo anh vào trong thì biết.
Vũ lấy từ giỏ xe máy ít hương hoa và vàng mã đưa cho Hạ cầm. Anh bế bé Tún và dắt theo cô Mạnh đi vào trong nghĩa trang. Hạ còn đang lơ mơ chưa hiểu gì, cũng theo chồng con đi vào trong. Đi qua rất nhiều lăng mộ cao đẹp, gần hết khu nghĩa trang thì đến chỗ sát hàng phi lao. Hai ngôi mộ cỏ xanh rì nằm sát nhau, phía trước có bia mộ để tên tuổi, ngày giờ mất của người đã khuất.
Vũ thả bé Tún đứng xuống đất, anh lấy hương hoa từ tay Hạ, đặt bó hoa phía trước hai ngôi mộ, đốt hương và cắm lên trước bia mộ.
Cô Mạnh, con đến đây với bố.
Cô Mạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì,
nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố. Đến bên cạnh Vũ đứng, nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ lên 10 mới đáng thương làm sao. Vũ hướng ánh mắt về hai ngôi mộ, tay sắp lại rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho vợ con nghe được. Anh chị à, hôm nay là lần đầu tiên em đưa cháu đến đây thăm anh chị. Em biết anh chị nhớ và thương cháu lắm. Em có lỗi với anh chị suốt thời gian qua vì đã giấu giếm thằng bé sự thật này. Nhưng mà em cũng có lý của mình. Em là vì thương thằng nhỏ hãy còn dại khờ. Cháu chưa hiểu chuyện gì. Em muốn cho cháu có một tuổi thơ hoàn chỉnh. Nếu như cháu biết bố mẹ đã qua đời thì chắc hẳn sẽ đau lòng lắm. Anh chị trên trời cao, cháu cũng biết Mạnh là một đứa bé ngoan, hiểu chuyện và nghe lời. Em nay cũng đã có vợ, có thêm cậu con trai bé bỏng. Mạnh bây giờ đã có mẹ. Chúng em hứa sẽ đối xử với cháu như máu mủ mà mình sinh ra. Mong anh chị an nghỉ nơi chín suối, phù hộ cho vợ chồng em và các con được khỏe mạnh. Cô Mạnh nghe bố nói xong thì nước mắt rưng rưng. Cô Mạnh, con chào bố mẹ con đi. Bố mẹ không may nên đã qua đời từ khi rất sớm. Bố xin lỗi vì đã giấu con đến tận bây giờ. Con đừng giận bố nhé. Bố Vũ ơi, tại sao lại thế hả bố? Tại sao con lại không phải là con đẻ của bố? Con không biết, con không biết. Tại sao bố lại bảo con nhận bố mẹ là sao? Bố mẹ nào ạ? Bố mẹ đang nằm trong gò đất này đấy con trai. Đó mới thực sự là người đã sinh thành ra con. Bố xin lỗi, bố chỉ là người nuôi dạy con khôn lớn mà thôi. Con không muốn thế, con không muốn thế. Cô Mạnh, ngoan nào con. Bố mẹ vẫn yêu thương con như bây giờ, cả sau này vẫn thế. Con làm thế, không thấy tội cho bố mẹ con ở trên trời cao sao? Hạ lúc này mới cất lời. Mẹ Hạ, tại sao bố mẹ con lại mất ạ? Con muốn gặp mẹ đẻ con cơ. Nói đến đây, cậu bé khuỵ hai chân xuống trước bia mộ của bố mẹ, òa lên khóc. Tiếng khóc chất chứa bao tủi hờn. Cậu bé là người hiểu chuyện. Ngay từ lúc nhận thức được tại sao các bạn có bố có mẹ mà mình lại chỉ có bố. Mạnh đã luôn ao ước có mẹ, được gặp mẹ dù chỉ một lần. Giờ đây, quỳ trước nấm mồ xanh cỏ, nước mắt thi nhau rơi xuống. Biết rằng bố mẹ chẳng còn ở trên đời nữa, nhưng Mạnh vẫn thấy vui rằng mình có bố, có mẹ. Cậu bé tự an ủi mình rằng bố mẹ chỉ tạm thời đi xa mà thôi. Bóng chiều tà, hai vợ chồng Hạ Vũ bồng bế xác con rời khỏi khu nghĩa trang. Không khí buồn ảm đạm bao trùm cả khu đất. Chiếc xe đưa rim nổ máy, lan bánh rời xa đi mãi, hết cánh đồng chuẩn bị vào khu dân cư đông đúc. Nhưng tâm hồn của đứa trẻ lên 10 vẫn còn vương vấn nơi nấm mồ cỏ mọc xanh rì kia. Vậy thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.